kim hạnh phúc như vậy. Tôi nghe một lời thế tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá của trường gia thấm cô độc gần thành xá thế khi đêm gần mạng có một vị trời chúng sáng cô thắng đạo quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn bạn cung kính bạn phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành minh ngay khi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc mang cao trường để công đi lời hỏi rồi gian dạy như vậy sống dân vui kẻ thân cảm bất trí nhiên cũng nhờ bằng công đức mà cũng mang cao thượng hảo chú sư thiên thọ công đức thương đã làm chân chánh lương tự tâm là cũng mang cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chân là cũng mang cao thượng hiếu thân chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện và cố gắng cao thượng cố thi hành đúng pháp chư minh hạnh nghiêm buộc hành lý không nổi lầm là phúc lên cao thượng ta đi thăm địa mát sự chế công tay xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường khi chúng ta đi ăn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục cánh thượng hóa thượng yết kiến ta môn thì phải làm đường pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi thu chạm thiệt trời
chứng công đồng
công sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư công đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu 12 tháng 11 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Tốt mỗi ngày, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ rưỡi sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, Phú ông keo kiệt Bilari, tiền thân Bilari Kosiya, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc Diệu Hạnh, Trạch Hạnh, Như Lý Hạnh, Chanh Chánh Hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Phú ông keo kiệt Bilari, tiền thân Bilari Kosiya, khi món ăn không có giữ nổi, không có thấy sư giác đẳng ở trong room, nên Bích Thu xin kính mời các MC đọc bài, rồi chúng ta sẽ thỉnh giảng sư giảng dạy cho bài đọc, cho bài học ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ.
Dạ sa thứ, sa thứ, kính cảm ơn sư Bích Thu. Dạ, nguồn Đức Hạnh xin được đọc phần 2 câu chuyện trong ngày 12 tháng 11 năm 2010. Phú ông keo kiệt Bích La Rích Tiền Thân Bích La Rích Cơ Sĩ Dạ, khi món ăn không có dữ, không có giữa nồi. Phần A. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo nhiệt tâm bố thí. Chuyện kể rằng sau khi nghe thuyết pháp, từ lúc hành trì giáo lý, vị này rất nhiệt tâm bố thí, khát khao bố thí. Chưa bao giờ ông ăn chén cơm đầy trừ khi đã chia phần cho kẻ khác. Ngài cả nước cũng không uống nếu không đem cho kẻ khác. Ông chuyên tâm bố thí như vậy. Thời ấy, chúng tỷ kheo bắt đầu nói về các đức tính của ông trong chánh pháp đường. Bậc đạo sư đi vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Khi ngồi tại đây, các vị ấy trình ngài, ngài cho gọi vị tỷ kheo ấy đến và hỏi: Này tỷ kheo, có phải đúng như ta đã nghe là ông nhiệt tâm bố thí, khát khao bố thí chăng? Ông đáp: Thưa vâng, bạch Thế Tôn, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, ngày xưa kẻ này không có tín tâm nên không tin tưởng gì cả, đến như một giọt dầu trên đầu ngọn cỏ cũng không cho ai. Sau đó ta điều phục y, giáo hóa, làm cho y thuần thục và dạy cho y kết quả của bố thí, nên hỷ tâm bố thí này không rời y ngay cả khi đã sang một đời khác. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh vào một gia đình giàu có. Khi đến tuổi khôn lớn, ngài được hưởng tài sản, và khi thân phụ mất đi, ngài tiếp nhận địa vị thương nhân của cha ngài. Một ngày kia, khi xem xét lại sự giàu sang của mình, ngài suy nghĩ: Tài sản của ta đây dĩ nhiên đầy đủ lắm, song những vị đã tích lũy tài sản ấy nay ở đâu rồi? Ta phải phân chia tài sản ra và bố thí. Vì thế ngài xây một bố thí đường. Trong lúc sinh thời, ngài bố thí rộng rãi, và khi sắp mạng chung liền giao phó cho con trai ngài không được làm gián đoạn việc hành trì bố thí. Và ngài tái sanh là Sắc Cát Đế Thích dương trụ ở cõi trời 33. Con trai của ngài cũng bố thí như thân phụ đã làm, rồi giao trọng trách ấy cho con trai mình và tái sanh lên làm chanh đát thần mặt trăng giữa thiên chúng. Con trai vị này trở thành Surya thần mặt trời, lại sinh ra một người con trở thành Ma Tới thần lái xe của thiên chủ sắc cá hay Indra. Con trai vị này tái sinh làm Banh Chá Sĩ Cá ngũ kế, một vị Ganh Thấp Bá Càng Thất Bà nhạc thần của thiên chủ. Xong người con trai thứ sáu trong dòng họ này lại không có tính tâm tàn nhẫn, không thương người, keo kiệt. Người này phá hủy bố thí đường, đốt cháy hết, đánh đập các hành khất, đuổi họ đi nơi khác làm ăn, chẳng hề cho ai một chút dù bằng một giọt dầu ở đầu ngọn cỏ. Lúc ấy Đế Thích Thiên Chủ nhìn lại các việc của ngài trong quá khứ, tự hỏi: truyền thống bố thí của ta có tiếp tục được chăng? Suy nghĩ thế, ngài nhận xét: con trai ta tiếp tục bố thí tái sinh làm chanh đát. Con trai nó là Sú Lý Giá, cháu nó là Ma Tá Lý và chắc nó là Bành Tá Sĩ Cá. Nhưng đứa con trai thứ sáu trong dòng họ đã phá bỏ truyền thống kia. Lúc ấy ngài chợt có ý nghĩ này, ngài muốn đi điều phục con người độc ác kia và dạy cho gã kết quả của bố thí. Vì vậy ngài triệu tập Chanh Đát, Sú Lý Giá, Ma Tá Lý, Bành Chá Sĩ Cá đến gặp ngài và hỏi: này các hiền giả, các người con thứ sáu trong dòng họ phá bỏ truyền thống gia đình, nó đã đốt bố thí đường, đuổi đánh bọn hành khất đi chỗ khác và không cho ai chút gì cả, vậy ta phải điều phục nó. Thế là ngài cùng các ông lên đường đi đến Ba La Nại. Vào lúc ấy thương nhân kia phải đến chầu vua, và khi trở về đang đi lại lại dưới tháp canh thứ bảy, nhìn theo con đường, thiên chủ bảo các vị thần: thiên giả, hãy đợi cho đến khi ta bước vào rồi hãy lần lượt theo sau. Cùng với những lời này, ngài bước tới và đứng trước phú thương kia, bảo ông: này tôn ông, hãy cho ta ăn với. Này bà la môn, chẳng có gì ở đây cho ngài ăn cả, hãy đi nơi khác. Này đại nhân, khi các bà la môn khất thực thì chẳng nên từ chối. Này bà la môn, trong nhà ta chẳng có thức ăn nấu sẵn, cũng chẳng có thức ăn để nấu, hãy đi đi. Này đại nhân, ta muốn đọc một câu kệ, ngài hãy lắng nghe. Ta chẳng muốn nghe kệ gì cả, đi đi, đừng đứng ở đây. Kính mời MC kể tiếp.
Nhưng thiên chủ không để ý lời ông và ngâm hai vần tuệ. Khi món ăn không có giữa nồi, thiện nhân tìm chẳng chối từ hoài. Còn ngài không tốt nếu chẳng muốn chia sẻ với ai. Phóng dịch sang tham kẻ chối từ, chẳng hề đem bố thí bao giờ. Còn người nào thích làm không hạnh là một trí nhân phải biết cho. Khi người này nghe nói vậy liền đáp: thôi được, xin vào ngồi đó, ngài sẽ được ăn đôi chút. Thiên chủ Đế Thích vừa bước vào nghe ngâm các bần kệ ấy và ngồi xuống. Kế đó là Chanh Đá bước lên xin thức ăn. Chẳng có thức ăn cho ngài đâu, người đó bảo đi đi. Vị kia đáp: thưa đại nhân, có một vị bà la môn ngồi trong đó, ta đóng chắc hẳn có một bữa cơm bố thí cho bà la môn nên ta cũng bước vào. Chẳng có một bữa cơm nào bố thí cho bà la môn cả. Người đó bảo đi ngay đi. Lúc ấy Chanh Đá nói: thưa đại nhân, xin nghe một hai vần kệ. Rồi ngài ngâm hai vần kệ: hãy khi một kẻ theo kiệt lo sợ không muốn cho, thì chính nỗi sợ hãi đó khởi lên trong lòng, vì y xong bố thí. sợ khi các nước hoặc thèm cơm, tiếng bọn sao tham phải quảng hồn, trong cõi đời này đời kế nữa, bọn ngu kia phải trả hoàn toàn. Vậy nên bố thí tánh sang tham, rửa sạch tâm nhơ ác dục trần, trong cõi đời sau nhiều thiện nghiệp sẽ là nơi cứu được an toàn. Sau khi nghe chắc là như vậy, ông bảo thôi được, xin bước vào và ngài sẽ được ăn một chút. Vị kia biết bước vào ngồi xuống với chim chủ đế sách. Sau khi đợi một lát, Surya bước lên và xin ăn bằng cách ngâm hai vần kệ. Thật khó làm như các thiện nhân, phát ban như các vị đem ban, khó mà kẻ ác làm theo được, cuộc sống thiện nhân vẫn trú an. Vậy thì khi phải giả từ rằng kẻ ác người hiền bỏ thế gian, kẻ ác tái sinh vào địa ngục, người hiền xin ở cõi thiên đàng. Vị phú gia chẳng thấy cách gì thoát được giường ấy, đành bảo thôi được, xin bước vào và ngồi với các bà la môn này, rồi ngài sẽ được ăn đôi chút. Xin mời đi lên ạ.
Và Ma Tá Lý sau khi chờ đợi một lát nữa cũng bước lên xin ăn, và khi vị ấy được bảo là không có thức ăn, vừa mới nghe các lời ấy được thốt lên, liền ngâm vần kệ thứ bảy: có người ít của vẫn đem ban, có kẻ không cho dẫu của tràn, người ít của cho không thể kém, kẻ kia ban phát cả trăm ngàn. Ông bảo vị này thôi được, xin hãy ngồi xuống. Sau khi đợi thêm một lát, Panchasita bước lên xin ăn. Kẻ kia đáp: không có, đi đi. Ông bảo: ta đã đến thăm nhiều nhà rồi, ở đây chắc phải có bữa cơm cúng dường các bà la môn chứ, ta đáng thế. Rồi ông bắt đầu nói với ông, vừa ngâm vần kệ thứ tám: dù sống chắc chiêu phải chánh chân, con nhiều của ít vẫn đem phân, trăm ngàn đồng bạc người giật sẵn sánh quà con của tỷ dân. Vị phú gia suy nghĩ lại khi nghe lời của Panchasita, rồi ông ngâm vần kệ thứ chín để yêu cầu vị ấy giải thích giá trị ít oi của các vật bố thí kia. Sao dồi dạt lễ vật cao sang, giá trị không bằng vật chánh chân, sao cả ngàn đồng từ phú hộ chẳng bằng quà mọn kẻ cùng mừng. Panchasita ngâm vần kệ kết thúc để đáp lời: nhiều người sống độc ác hung tàn, đàn áp giết rồi lại phát ban, thí vật chua cay tàn nhẫn ấy thua xa quà tặng với chân tâm, nên ngàn đồng bạc người giàu cúng chẳng sánh quà con của tiểu dân. Nghe lời thuyết giáo của Panchasita xong, ông đáp: thôi, xin ngài vào nhà ngồi xuống, ngài sẽ được ăn đôi chút. Rồi ông cũng vào ngồi với các vị kia. Sau đó phú ông keo kiệt đi la rí, ra hiệu cho một nữ tỳ bảo nàng: hãy đem cho các bà la môn đằng kia một đống thóc còn vỏ. Nàng ấy đem thóc đến gần các vị, bảo các vị rằng: nhận thóc rồi đem nấu ăn, rồi đem nấu nơi khác mà ăn. Các vị đáp: ta chưa đụng đến thóc còn vỏ trấu. Thưa ông chủ, các vị ấy bảo chưa hề đụng đến thóc còn vỏ. Được, vậy thì cho các ông gạo đã xay. Nàng ấy đem gạo đã xay và bảo các vị nhận. Các vị bảo: chúng ta không nhận thứ gì chưa nấu chín. Vậy thì nấu cho họ một ít thức ăn của bò trong cái nồi và đem ra mời khách. Năm vị cầm lên mỗi người một miếng và đặt vào mồm, xong để nó dính vào cổ họng rồi trợn mắt lên, các vị bất tỉnh nằm đó như chết rồi. Cô nữ tỳ thấy thế nghĩ rằng các vị chắc đã chết, nàng hoảng sợ chạy đi báo phú ông: thưa ông chủ, các bà la môn này không nuốt nổi thức ăn của bò nên chết cả rồi. con kính mời MC kế tiếp.
Ông suy nghĩ, bây giờ dân chúng sẽ trách mắng ta, bảo gã độc ác này đem đóng thức ăn trâu bò cho các bà la môn yếu đuối, và các ông không nuốt nổi nên đã chết. Sau đó ông bảo cô nữ tỳ mau đi chôn cất hết thức ăn trong bát của các ông, rồi nấu cho họ một ít món tủ thú gạo ngon nhất. Nàng tuân lời, phú ông tìm một số khách qua lại trên con đường gần đó. Khi đã tập hợp số người ấy lại với nhau, ông bảo: ta đã cúng dường các bà la môn này thức ăn giống như thức ăn ta vẫn ăn, nhưng các vị tham lam nuốt từng miếng lớn, và vì ăn như vậy nên thức ăn mắc ở cổ họng và phải chết. Ta mời các ngài đến làm chứng cho ta vô tội. Trước đám đông đang tụ tập như vậy, các vị bà la môn đứng dậy vừa bảo vừa nhìn vào đám đông: các vị hãy xem sự dối trá của thương nhân này. Ông bảo cho chúng ta ăn thức ăn của ông đấy. Một đống tạp nhạp thức ăn cho bò là những thứ ông đã đem cho chúng ta ăn trước tiên. Sau đó, sau khi chúng ta nằm như chết, ông bảo người nhà nấu thức ăn này đây. Rồi các vị ấy nhỏ ra từ miệng những thứ đã ăn rồi, chỉ những thứ đó. Đám đông trách mắng vì thương gia rất lớn, đồ ngu si mù quáng. Ông đã phá bỏ phong tục của gia đình ông. Ông đốt bỏ thứ đường, ông đã nắm cổ các phong khách cấm ra đường. Giờ đây khi bố thí cho các bà la môn yếu đuối này, ông lại đem cho một đống thức ăn trâu bò. Đến lúc ông sang thế giới bên kia, chắc ông sẽ mang hết tài sản trong nhà buộc thật chặt quanh cổ đấy. Vào lúc ấy, đế thích thiên trụ vào đám đông: các người có biết tài sản này là của ai chăng? Chúng tôi không biết. Ngài bảo: chắc các người có nghe một đại phú thương ở Ba La Nại, ngày xưa sống ở thành này, đã xây một bố thí đường và bố thí rất rộng rãi. Thưa có, họ đáp, chúng tôi có nghe nói về ông. Ngài bảo: ta chính là vị thương gia đó, nhờ các vật tài thế ấy, đã thích thiên trụ bây giờ đây. Và con trai ta đã không phá vỡ truyền thống gia đình, trở thành thần tranh đá. Con trai nó là Suriya, và cháu trai của nó là Băng Cát Xích Khóa. Trong các vị này, đằng kia là tranh đá, đó là Suriya, và đây là Matali, thần lái xe, còn đây nữa là Băng Cát Xích Khóa, nhạc thần. Ngày xưa là cha của kẻ độc ác đằng kia ấy. Bố thí tạo công đức lớn như vậy, cho nên người có trí phải làm công đức. Nói vậy xong, với ý định đánh tan các mặt của dân chúng đang tụ tập tại đó, các ngài bay lên không gian và đứng dựng trên không. Nhờ thần lực của các ngài hiện ra, một đám tùy tùng đông đảo vây quanh, toàn thân các ngài sáng rực lên, vì thế toàn thể kinh thành như một như ở trong đám lửa. Sau đó, Đế Thích Đông: chúng ta đã rời vinh quang thiên giới để đến đây, và chúng ta đến chỉ vì kẻ độc ác Bilari. Cô sứ giá này, người cuối cùng trong dòng họ, người tàn phá cả giống nòi mình. Với lòng lân mẫn, và chúng ta đến vì chúng ta biết ốc nhân này đã phá bỏ truyền thống gia đình, đốt bố thí đường, nắm cổ hành khất sống ra ngoài, vi phạm phong tục của nhà ta, và do từ bỏ bố thí nó sẽ tái sanh vào địa ngục. Ngài thuyết giáo cho đám đông như vậy, xong lại nói về công hạnh của bố thí. Bilari cô sứ giá chấp hai tay thỉnh cầu và phát nguyện: tâu thiên chủ, từ nay trở đi con xin nguyện sẽ không xóa bỏ phong tục gia đình nữa, mà con sẽ bố thí. Bắt đầu ngay hôm nay, con quyết chẳng bao giờ ăn mà không chia phần cho kẻ khác. Các vật dụng của con, các vật dụng của riêng con, ngay cả nước uống và cả tâm rửa răng con dùng cũng vậy. Đế thích thiên chủ đã điều phục ông như vậy, làm cho ông biết xả thân và an trú ông trong ngũ giới, rồi trở về cõi của ngài. Còn vị thương nhân cứ bố thí suốt cả đời nên được tái sinh vào cõi trời 33. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo: như vậy này các tỳ kheo này ngày xưa không có tính tâm và không bao giờ cho ai giúp gì cả, song ta đã điều phục y và dạy cho y kết quả của bố thí, và tâm lành đó không rời y ngay cả khi y đã sanh vào một đời khác. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, tỳ kheo rộng lượng này là vị phú gia, Sariputta, Xá Lợi Phất là Châm Đá, Moggallana, Mục Kiền Liên là Suriya, Kassapa, Kajip là Matali, Ananda, Anan là Văn Giác Xí Khóa, và ta là Sắc Cá Đế Quốc Thiên Chủ. Dạ, chúng con thành kính cung thụng Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Mai Giá. Nam Mô Sẵn Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng Đại Đức Minh Hạnh cùng các vị Chư Tăng dưới những nước nam mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ của các vị thiên nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái lời đọc của các vị MC vừa rồi thì chúng ta chiêm nghiệm lại ở trong cuộc đời này, thì chúng ta thấy rằng cũng có rất là nhiều người keo kiệt, và cũng có rất là nhiều người có một cái lòng và bố thí quảng đại, cũng có một số chúng sanh có một cái tính tâm niềm tin lắm, cũng như ở, nhưng mà chúng ta biết rằng những cái điều này là cũng do quân tập hoặc là do thân cận nên được những cái công hạnh đó, hoặc là được những cái đức tính đó. Thì như ở trong bài ngày nay chúng ta học thì bậc đạo sư kể về cái câu chuyện một cái vị tỷ kheo, có cái nhiệt tâm trong sự bố thí, mà trong khi đó trước kia đó, thì trong những cái đời sống quá khứ đó, thì cái vị này lại là một cái người phú ông keo kiệt tên là Biết Ra Lý Cô Chí Giá. Thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện này xuất phát từ cái lúc các cái vị tỳ kheo đang bàn về ở trong hội chúng của mình, có một cái tỳ kheo là có cái sự nhiệt tâm bố thí. Cái sự nhiệt tâm này được kể rằng đến nỗi mà cái vị này không bao giờ ăn một cái chén cơm đầy, hoặc là đối với nước uống cũng vậy, khi mà chưa cho ai thì cũng không uống. Thì cái điều này là nói lên cái gì? Nói lên là một cái người này là luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ về cái sự bố thí, luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ về bố thí. Ví như mà một cái người mà không có trước khi ăn cái gì cũng phải bố thí, hoặc là trước khi uống cái gì cũng cho ai một phần nào đó rồi mới đến mình sử dụng. Thì khi mà các cái vị tỳ kheo tán thán về cái vị tỳ kheo có cái hạnh như vậy, thì lúc bấy giờ Đức Phật đã xuất hiện. Ngài mới hỏi các vị tỳ kheo đang bàn về một cái điều gì, thì các vị tỳ kheo đã bạch lại Đức Phật cho Ngài nghe về cái câu chuyện đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới gọi cái vị tỳ kheo lại, hỏi rằng là ông có có những cái nết hạnh, những cái sự việc đó hay chăng mà các vị tỳ kheo bàn. Thì lúc bấy giờ ông mới đáp rằng, cái vị tỳ kheo mới đáp rằng là bạch Đức Thế Tôn, điều đó đúng là như vậy. Thì lúc này bậc đạo sư của chúng ta mới nói với các vị tỳ kheo ngày xưa đó, cái vị này ở trong tiền kiếp đó, thì cái vị này không có cái tính tâm về cái sự bố thí, và không có tin tưởng một cái phước gì hết, đến nỗi mà cái vị này keo kiết bỏng sẻn, đến nỗi mà như là một cái giọt dầu mà ở trên đầu ngọn cỏ mà cái vị đó cũng không có bỏ ra nữa, cũng không có cho ai nữa. Thì chúng ta thấy rằng nhưng mà lúc đó cái vị này đã bị Đức Phật điều phục, đã bị Đức Phật giáo hóa, làm cho y thuần thục, và đã biết được, quan hỷ được cái kết quả của cái sự bố thí, nên trong cái lúc mà cái người này hiểu được rồi thì cái sự quan hỷ đến cái hạnh mà bố thí thì không có rời cái vị này, đến nỗi mà khi vị này mãn kiếp hoặc là bắt đầu sanh ở trong những kiếp sau thì vị này vẫn quan hỷ về cái sự bố thí. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì các cái vị tỷ kheo mới thỉnh Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn là kể lại cái câu chuyện đó. Thì chúng ta thấy rằng khi lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cũng nhận lời, và Đức Thế Tôn đã kể cho các cái vị tỷ kheo nghe về cái câu chuyện ở trong quá khứ. Thì lúc quý vị biết rằng lúc ở trong quá khứ thì Đức Thế Tôn của chúng ta tiền thân lúc bấy giờ là một cái vị Bồ Tát sanh ra ở trong một cái gia đình phú thương, một cái gia đình rất là giàu có. Rồi ở trong lúc đó đó thì cha mẹ của Bồ Tát đó, qua đời để lại cái tài sản rất là nhiều. Rồi lúc bấy giờ Bồ Tát cũng thực hiện cái hạnh bố thí. Bố thí đến nỗi mà khi mà gần sắp mạng chung thì Bồ Tát để lại cái tài sản cho cái người con mình, và dặn dò người con mình duy trì về cái hành bố thí tiếp tục không có gián đoạn, không có chậm trễ. Thì sau cái đời sống đó đó thì Bồ Tát của chúng ta do cái hạnh bố thí, do tu tập về bố thí nên sanh về cõi trời, sanh thành làm thành một cái vị Sắc Cá, là một cái vị vua trời để thích, một cái vị mà lớn nhất ở cõi trời 33. Rồi khi mà Bồ Tát của chúng ta qua đời sanh làm đế thích đó, thì con của Bồ Tát vẫn duy trì cái cái hạnh bố thí đó. Nên sau khi mà con Bồ Tát cũng chết luôn và sau đó sanh lên cõi trời, cũng sanh lên cõi trời một cái vị chư thiên tên là Chanh Đá, có nghĩa là thần mặt trăng. Rồi cái con của cái người của Chanh Đá đó, cũng do thực hiện cái hạnh bố thí nên sau khi mạng chung cũng sanh về cõi trời mà trở thành một cái vị chư thiên tên là Xú Lý Giá. Rồi tiếp con của cái vị mà tên Xú Lý Giá mà thần mặt trời thì lúc bấy giờ là cũng có một người con nữa sanh ra tên là một cái vị ma tá lý là cái vị thần mà đánh xe thường chở cái vị vua trời Đế Thích đi dạo khắp nơi. Nhưng mà thì đó là bốn vị đó, Bồ Tát và bốn người con cũng duy trì cái hạnh bố thí. Nên sau khi thân hoại mạng chung thì những người này đều sanh làm những vị chư thiên ở trên cõi trời 33. Nhưng mà có đến cái đời thứ sáu là cái đời chắc, đời thứ sáu thì có một cái vị đó sanh ra đó thì lại không có chịu bố thí, mà ngược lại thì còn phá đi những cái bố thí dưỡng đường. Có nghĩa là quý vị biết rằng là ở trong những cái người này là xây dựng những cái bố thí đường, có nghĩa là cái nơi để bố thí cho những người hành khất, những vị ẩn sĩ, rồi những vị đi khất thực vân vân. Thì cái người cháu chắc mà đời thứ sáu này thì sanh ra đó, lớn lên đó, cũng trở thành một cái vị phú thương vì cái tài sản của dòng họ để lại rất là nhiều. Nhưng mà vị này ngược lại thì không bố thí, mà vị này còn phá đi cái nhà đó nữa, phá đi cái bố thí đường đó, rồi còn đuổi các cái vị khất sĩ, đuổi các vị khất sĩ đi nữa. Thì chúng ta, rồi cái vị này thì lo gom góp tài sản, không có chịu bố thí, không có chịu tu tập. Thì lúc bấy giờ Đức Vua Trời Sắc Cá là tiền thân của Đức Phật chúng ta, Ngài quán xét, Ngài thấy ở trong cái dòng họ của Ngài các cái vị con sau khi mà thực hiện theo cái lời dạy của Ngài sanh lên làm vị thần mặt trăng, rồi vị cháu kế tiếp thì sanh thành thần mặt trời, rồi cái vị kế tiếp thì sanh làm cái vị đánh xe, cái vị chư thiên mà cái vị đó thường đánh xe chở vua trời Sắc Cá. Bốn người con với Ngài đều sanh lên cõi trời. Vậy thì lúc đó Ngài mới quán xét thêm ngài coi coi ở trong cái đời chắc của ngài, đời cháu của ngài là có cái vị đó có hành trì cái việc bố thí hay không. Thì lúc đó ngài quán xét, ngài thấy cái người cháu mà cái đời thứ sáu của mình đó không bố thí mà còn đập phá đi những cái giảng đường để mà bố thí nữa, những cái dưỡng đường để bố thí nữa, rồi không có chịu tu tập những cái hạnh lành mà còn hành hạ đánh đập những cái vị khất sĩ. Nên lúc bấy giờ ngài đã tập hợp những cái vị thần như là thần mặt trời, thần mặt trăng, Chanh Đá, Xú Ly Giá, Ma Ta Lý, rồi cái vị Càn Thác Bà, tập hợp những cái người mà ở trong cái quyến thuộc mình lại để mà đi xuống để mà giáo hóa điều phục cái vị cháu người đời thứ sáu của mình. Thì quý vị biết rằng đến nỗi mà lúc đó vua trời Sắt Cá và các cái vị chư thiên này đã cải trang thành những vị mà đi xuất thực, những vị Bà La Môn ẩn sĩ đó đi vào xin thì cái vị này cũng không cho. Đi vào sinh thì cái vị chắc đời thứ sáu này không chịu cho, đến nỗi mà đích thân vua trời Sắt Cá nói lên những cái bài kệ nói về cái sự mà keo kiết bỏng sẻn của cái ông này và chỉ cầu xin một bữa khắc thực. Thì do nghe những cái câu kệ này thì ông ta đã kêu Bồ Tát đó, lúc đó ngồi yên ở đó đi rồi để từ từ ông ta tính. Thì vừa nói dứt lời đối với vua trời Sắt Cá thì đến một vị Bà La Môn nữa, vị Chanh Đá cũng vô dùng những cái bài kệ để mà nhiếp phục cái vị này, thì cái vị này cũng đồng ý bố thí. Rồi đến cái vị thứ ba đó là cái vị Xú Ly Giá đi vô cũng nói lên bài kệ. Nhưng mà quý vị biết rằng những cái người này vô đều bị cái ông Phú Thương này ổng đuổi đi. Nhưng mà các vị này không chịu đi và cũng như là làm như là mình không nghe những cái lời đó. Rồi nói lên những cái bài kệ để mà khuyến cáo, để mà giải thích cho cái vị này nghe. Thì một loạt như vậy, năm vị chư thiên đều đi vào cái nhà của người này, của cái ông Phú Thương này. Thì quý vị biết đó, khi ông cái ông Phú Thương này lúc bấy những cái học võ nên các cái vị Bà La Môn đó không chịu nhận. Rồi khi đó thì ông lại cái người nữ tỳ báo là các vị Bà La Môn không chịu nhận cái gạo mà nó còn cái vỏ. Thì lúc đó thì mới đem trả lại, thì ông lấy cái loại mà gạo mà đã lột vỏ rồi. Thì chúng ta thấy rằng chứng tỏ là có cái của ngon mà không chịu bố thí. Rồi đem lại những cái gạo mà đã lột vỏ rồi thì các cái vị này cũng không có chịu nhận nữa, vì cái đồ này nó còn sống. Nên ông ta đã kêu cái người nữ tỳ của mình lấy cái gạo đó nấu với những cái thức ăn mà của bò ăn, nấu cho các cái vị này. Thì khi mà cái người nữ tỳ nấu xong những cái thức ăn đó đem đến cho các vị Bà La Môn này ăn, thì các vị Bà La Môn này chỉ ăn mỗi người một nhúm tay thôi. Và khi mà nút chạm trúng vào cổ thì năm vị này đã trợn trắng lên, có nghĩa là như là ngất đi vậy, ngất đi vì cái thức ăn đó, báo hiệu ở đây như là một cái thức ăn nó quá thô cứng, một cái thức ăn không thể nào mà làm tiêu hóa được đối với con người. Thì lúc bấy giờ cái người nữ tỳ mới báo với cái ông chủ mình là ông Phú Thương, nên ông rất là lo sợ, ông sợ mọi người sẽ dèm pha và cái người đời sẽ ta phán than trách rằng là tại sao mà ông có tài sản mà bố thí cho những vị Bà La Môn này những cái thức ăn đó nó thô cứng đến nỗi mà chết. Thì lúc đó quý vị biết rằng ông đang suy nghĩ như vậy, nên ông ta đã kêu cái người nữ tỳ của mình đem chôn những cái đồ ăn mà hồi nãy mình mới cúng, vì nó là rất là thô cứng, đồ ăn của loài bò nó ăn. Nên ông ta rất là sợ lúc đó mọi người sẽ quở trách ông ta, nên ông ta đã kêu cái người nữ tỳ đem chôn giấu cái đồ đó và nấu những cái cơm gạo với sữa và những cái thức ăn ngon thượng vị và cuối cùng là sẽ đổ thừa do những vị này ham ăn quá. Do những cái vị này ham ăn quá nên ăn chúng cái chúng bị chúng thực nên chết. Thì ông ta khi mà ông ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái câu Phật ngôn mà quý vị thường nghe. Đối với một cái người mà có cái sự mà ly tham mới thấy được cái lỗi lầm ở trong cái sự tham đắm. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng trong cái lúc này do cái ông phú thương nè chưa có biết được, vẫn còn bị vô minh, vẫn còn bị tham nó chi phối, nên ông ta đã bị vô minh, có nghĩa là bị gây những cái lỗi lầm ở trong đó. Đã mình làm tội rồi mà mình muốn cố gắng mình che giấu cái tội lỗi, nhưng mà quý vị thấy rằng có che giấu được hay không? Thì kính thưa quý vị, không che giấu được. Khi đó thì ông phú thương này mới kêu mọi người lại, nói với mọi người rằng là những cái vị bà la môn này do ham ăn quá nên bị chúng thực, ham ăn quá nên bị chúng thực. Lúc bấy giờ chúng ta biết rằng đối với năm vị bà la môn này đã ngồi dậy và lấy những thức ăn đó ra và nói với mọi người xung quanh do cái người này đem những cái thức ăn thô thiển nên không có ăn được. Thì khi đó thì đã giật mặt cái ông phú thương này những cái lỗi lầm của ông ra. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta lúc đó là vua trời Thất Cá đã thấy mọi người đã đến đông ở đây rồi. Mọi người đã đến đông đủ tại nơi đó rồi, nên cái vị bà la môn đứng đầu hết là Bồ Tát của chúng ta mới nói cho mọi người nghe về cái tội lỗi của ông này. Thì lúc bấy giờ ngay cái thời cơ đó đó thì Bồ Tát của chúng ta mới hỏi rằng những cái người xung quanh ở đây biết được cái tài sản này, cái tài sản mà ông phú thương này có là của ai hay không. Rồi lúc đó là Bồ Tát mới kể lại từ cái đời thứ nhất là tiền thân của Bồ Tát là một cái vị phú thương giàu có nhất ở trong thành này, đã xây lên những cái bố thí đường, đã tu tập, đã tạo những cái công đức bố thí vân vân, nên và đã duy trì nên sanh lên cõi trời. Thì sau khi mà nói những cái điều đó xong á thì lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta cùng với các vị chư thiên đã nhờ nương vào cái thần lực của mình nên đứng giữa hư không và có đầy đủ thần lực do cái thần lực của chư thiên, nên lúc bấy giờ những cái vị chúng chư thiên ở trên cõi đó đã quy tụ lại ở làm sáng chói do hào quang của các vị này làm sáng chói ở một vùng đó. Lúc đó thì Bồ Tát của chúng ta đã thiết lên những cái bài kệ để khuyến cáo, những cái bài kệ để khuyến cáo dạy điều phục cái ông phú thương. Thì qua những cái lời dạy của Bồ Tát lúc bấy giờ đã nói lên những cái tội lỗi của một cái người mà bổn sẻn. Sau khi những cái người mà bổn sẻn sau khi mà chết, sau khi thân ngoại mạng chung thì sẽ rơi vào khổ cảnh, kết thúc cái đời sống này sẽ rơi vào khổ cảnh. Cũng như chúng ta thấy rằng có những cái câu Phật ngôn nói lên điều gì, kêu kiết không sanh thiên, kẻ ngu không biết bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Thì lúc đó Bồ Tát của chúng ta đã đứng giữa hư không cùng với các vị chư thiên khuyến giáo điều phục cái ông phú thương này, nói lên cái sự mà keo kiết bổn sản sau khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào khổ cảnh. Còn nói về những cái người mà biết bố thí, biết làm các hạnh lành, biết làm các cái công đức, nên đời sau được hưởng lạc, có nghĩa là đời sau được sanh về thiên giới. Thì sau khi mà Bồ Tát khuyến giáo đã thiết cho cái vị này nghe rồi thì lúc bấy giờ ông phú thương này đã chấp tay lên và nói với Bồ Tát rằng là sẽ từ bỏ cái sự mà keo kiết bổn sản đó và sẽ thực hiện cái hạnh bố thí của mình, sẽ thực hiện những cái phước báo và làm theo cái lời dạy mà của Bồ Tát mới vừa nói. Thì đó là cái lúc bấy giờ là chúng ta thấy rằng Bồ Tát của chúng ta đã điều phục được cái vị này. Đến đây thì lúc bấy giờ Đức Phật đã nhận diện câu chuyện quá khứ và cái câu chuyện hiện tại. Và hơn nữa đó thì khi mà Đế Thích, khi mà Bồ Tát của chúng ta điều phục được cái vị này thì cái vị này quý vị biết rằng là sau lúc đó đã thực hiện làm phước, đã thực hiện bố thí, làm theo cái lời của cái vị Bồ Tát đã dạy mình. Nên vậy mà ở trong cái hết cái đời sống đó thì cái vị này tái sanh lên cõi trời 33 cùng với các vị mà chúng chư thiên đang trú ngụ nơi đó. Thì vừa dứt cái pháp tội này thì Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật của chúng ta đã nhận diện được tiền thân. Lúc bấy giờ cái người phú thương mà keo kiết đó, cái người phú thương keo kiết đó là chính là cái vị tỳ khu mà ngay tại trong cái lúc này các vị tỳ kheo đang tán dương về cái hạnh bố thí của người đó. Và lúc bấy giờ bậc đạo sư cũng nhận dạng nữa. Những cái vị mà đi theo là lúc bấy giờ có ngày Sariputta là ngày Xá Lợi Phất, trong lúc ấy là ngày là tên là Chanh Đá, còn ngày Mốc Lan La Ná, ngày Mục Truyền Liên là Xú Lý Giá, ngày Cát Tá Bá Ca Diếp là cái vị vua trời đánh xe Ma Tá Lý, rồi ngày Ananda lúc bấy giờ là Banh Chắc Xí Cá, và vị Đế Thích là tiền thân của Đức Phật, là Bồ Tát của chúng ta. Thì sau khi dứt pháp tội này thì Đức Phật đã nhận diện từ người một. Thì kính thưa quý vị, qua cái bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng đối với những cái người mà thực hiện chúng ta thấy rằng những cái người mà có cái tâm bố thí được ở ngay trong hiện tại mọi người kính mến, rồi nếu mà sau khi thân hoại mạng chung thì được gì, được sanh về thiên giới, cũng như ở trong những cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt nói cho các vị tỳ kheo nghe, cái người mà khi mà có cái người mà do cái phước bố thí của mình nếu mà đời sau mà mình sanh lên làm chư thiên thì có đầy đủ tài sản của chư thiên. Còn nếu mà mình mà có bố thí, nếu mà mình đời sau mà mình sanh lại mình làm người thì chúng ta phải có gì, có được tài sản, có được tài sản ở cõi người, sanh làm chư thiên thì có được tài sản của chư thiên. Chúng ta biết rằng cái hạnh bố thí đầu tiên, một cái thiện pháp đầu tiên để cho chúng ta tu tập. Có nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi nói rằng một cái người khi mình không có tâm bố thí thì mình khó tu tập về một cái pháp môn gì được. Ví dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi mình bố thí gì đâu, vì tâm từ, nhiều khi mình phải có cái sự thương tưởng đến người đó nên mình bố thí. Còn đối với do những cái ví dụ, hoặc là nhiều khi mình thấy chúng sanh đó đau khổ vì cái sự đói, vì vậy mà mình bố thí đến những chúng sanh đó. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng có nhiều cái động cơ, có nhiều cái động cơ làm cho chúng ta thực hiện được cái pháp bố thí. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta cái sự bố thí là cao thượng nhất, là để gì? Bố thí để trang nghiêm tâm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bố thí để dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn, dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn. Quý vị thấy rằng do cái ông cứu thương này khi mà chưa được điều phục thì do không có tâm bố thí nên lúc bấy giờ ở trong tâm lúc nào cũng bỏng sẻn, đến nỗi mà những vị bà la môn này khi mà đi vào xin đồ ăn khất thực thì cái vị này nói không có, đi không có. Lúc đó Bồ Tát của chúng ta không nghe, không màng đến cái điều đó, nhưng mà còn dạy lại cái ông cứu thương này đừng bao giờ từ chối khi mà cái người khất thực đi. Ý của chúng tôi muốn nói rằng một khi mà mình không có thực hiện cái hạnh bố thí thì lúc đó mình sẽ bị cái gì bất thiện pháp nó an trú ở trong tâm mình, cái sự keo kiết, cái sự mỏng rẻ. Vậy thì cũng như là có nhiều người người ta hỏi chúng tôi, ví dụ như bây giờ mình thấy một người sinh năng, một cái người nào đó họ đi đến họ xin một cái điều gì, hoặc là những cái người mà ví dụ như là có những cái hình dáng mình nghi ngờ, vân vân, có những cái hình dáng mình nghi ngờ, thì lúc đó đó thì mình nên cho hay là không nên cho, hoặc là mình chưa biết người này giả hoặc là người này thiệt, thì mình sẽ làm sao? Thì kính thưa quý vị, mình có của hay không, mình có cái vật đó hay không? Ví dụ như người ta xin một hay đồng để ăn cơm, hoặc là người ta xin mình một chút gạo, một chút mì gì đó, không? Thì bây giờ chúng ta chỉ kiểm lại ở trong tâm mình thôi, coi bây giờ mình có được cái vật mà người ta đang xin hay không, mình có thể cho hoặc là có thể không cho. Thì khi mà mình suy xét như vậy á, thì mình thấy lúc nào mà mình có được cái khả năng mình làm thì mình làm. Rồi còn có nhiều người á, người ta hỏi chúng tôi á, rằng là nếu mà sau khi mình cho rồi mà mình biết người đó giả thì lúc bấy giờ sao? Thì cái điều đó không có sao hết quý vị. Nếu mà mình đã cho người ta rồi mà mình biết rằng cái người đó giả thì không có sao. Vì sao vậy? Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta cho ra một cái vật gì rồi đó, chúng ta nhớ rằng ở trong cái bài kinh Đức Phật đã nói, mình bố thí cho những cái loài súc sanh được 100 phần công đức, có nghĩa là ở trong 100 kiếp mình sống lâu, có tuổi thọ, có sắc đẹp, có sức mạnh, có sự an vui, mà mình được 100 kiếp như vậy, mình bố thí cho cái loài súc sanh, rồi mình bố thí mà cho cái người mà ác giới thì nhân lên nữa, mình nhân lên nữa. Vậy thì mình thấy rằng nếu mà mình là ở mình bố thí cho cái người đó mà là người giả, giả tu hoặc là giả bệnh hoặc là giả bộ gì đó vân vân, thì khi mà chúng ta bố thí cho cái người đó rồi mà chúng ta biết được cái điều đó là giả, thì chúng ta nghĩ rằng mình bố thí cho loài súc sanh được 100 phần công đức, vậy thì cái người ác giới nhân lên 10 lần, vậy thì mình vẫn có phước. Nhưng mà lúc đó mình khi mà mình thực hiện rồi, mình nguyện rằng trong tương lai mình đừng bao giờ gặp những chúng sanh này nữa, thì nhờ cái mình tạo phước rồi á, mình nguyện như vậy á, thì chúng ta đời sau chúng ta rất là ít gặp. Quý vị thấy rõ ràng, cũng có nhiều người á, quý vị thấy ở trong cái đời sống này, khi mà có nhiều người á, thì người ta bố thí cúng dường vào những cái nơi rất là hợp thờ, hoặc là những cái nơi mà rất là cần thiết trong cái sự bố thí cúng dường đó. Nhưng mà cũng có một số người người ta bố thí cũng như là người ta cho nó không có đúng chỗ, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng hai cái điều này điều nào cũng có phước, nhưng mà do chúng ta có tâm hợp trí hay là tâm ly trí, có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta thấy rằng tại sao mà mình cứ bị lừa, bị người ta giả đi đến giả bộ sinh hoặc là giả bộ bệnh, vân vân, vì mình không có cái hội chúng. Mà cái hội chúng này mình không có là do đâu, do mình lúc mà mình tạo phước mình không có cái sự hợp trí, mình không có những cái nguyện ước mà mình làm với một cái hành động một cái hành động như là hành động mà coi như là nó bình thường, mình không có sự chú tâm mạnh, vì vậy mà mình cứ gặp những cái chuyện rắc rối này hoài. Thì ở trong cái đời sống này thật sự cái điều này mình gặp rất là nhiều trong cái pháp bố thí. Thì thật sự ra quý vị biết rằng đối với tất cả chúng ta có mình thấy rằng ở trong cái đời sống này có những người tín nữ thì người ta ưa bố thí vì cái niềm tin, đối với những cái người nữ người ta ưa bố thí về cái niềm tin. Quý vị biết rằng có nhiều lúc trong những cái lúc trước chúng tôi gặp có nhiều người họ có một cái niềm tin cũng rất là lạ quý vị. Có nhiều người người ta đi đến người ta gặp chúng tôi, người ta nói rằng thầy ơi, thầy làm sao mà cho con hết nằm mơ bị mộng mị, có nghĩa là trong những đêm nay con ngủ con nằm mơ con thấy những cái điều nó rất là làm con kinh sợ, làm con khủng hoảng và kinh hoàng vì cái giấc mơ đó. Thì lúc bấy giờ chúng tôi mới nói rằng cô cứ cúng dường cho Chư Tăng, cúng dường một buổi ăn cho Chư Tăng. Chư Tăng ăn một buổi ăn như vậy rất là nhiều người ăn và nhiều người được duy trì mạng sống ở trong cái ngày hôm đó, vì vậy mà phước của cô rất là lớn, và hơn nữa lúc đó Chư Tăng sẽ tụng kinh chúc phúc cho cô xong thì cái phước của cô rất là lớn. Không bao giờ mà mình cô nằm mơ cô gặp mộng mị nữa. Không bao giờ mà nằm mơ gặp mộng mị nữa. Thì quý vị biết rằng cái người đó người ta nghe lời theo chúng tôi, người ta cúng dường một buổi ăn đến khi tăng. Mà thật sự quý vị, thật sự lúc đó người ta về, người ta không có, sau những cái thời gian đó, người ta không có gặp những cái giấc mộng mà kinh hoàng, hoặc là người ta không có bị hoảng sợ ở trong tim nữa. Thì lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là do thường thường những cái người nữ người ta có cái niềm tin, người ta có cái niềm tin về cái phước báo. Còn đối với những người nam thì quý vị biết rằng là người ta thường thường là do trí tuệ, do trí tuệ. Chứ nếu mà đối với người nam mình thấy rằng mình mà nói về cái sự mà bố thí mà sơ sơ, hoặc là mình nói về bố thí mà sanh cõi trời, hoặc là được nhiều tài sản này kia thì rất là khó. Có nhiều người có nhiều người người ta đi đến chùa, quý vị biết rằng hình như là đối với những người đó mình không màng gì. Mình không màng đến cái sự bố thí của người ta. Có nghĩa là mình biết rằng là những người này người ta bố thí thì ít, nhưng mà người ta dòm ngó thì nhiều. Người ta cứ nghĩ rằng là tại sao mà mình khỏe mạnh như vậy mà mình không đi làm mà mình lại đi tu, mình lại đi chờ cái ăn của cái người khác, vân vân. Thành ra đối với những người này mình ít khi nào mà mình nói về cái sự bố thí. Cũng như quý vị thấy rằng đối với những cái người mà keo kiết mình lúc bấy giờ mình không có nên vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng ở trong cái đời sống của những người đó, một mai người ta bị hốt hoảng về tinh thần, hoặc là một cái điều đó, một cái lúc nào người ta bị thất bại gì ở ngoài đời, thì tự nhiên người ta sẽ quay lại mình. Mà ngược lại lúc đó quý vị biết có nhiều cái trường hợp mình phải bố thí cho họ nữa. Có nghĩa là có khi mình phải bố thí pháp cho họ, rồi có khi mình phải cho họ ăn. Sau cái buổi ăn như vậy thì lúc bấy giờ họ lại thấy mình trước kia đó họ có tài sản, hoặc là họ không có bị khủng hoảng gì đó, thì họ không biết lúc đó họ cũng như là cuộc đời họ đang ngon lành thì họ không cũng như là coi thường những vị sư. Nhưng mà khi mà họ thất thế thì họ lại nương tựa được những vị sư. Thì từ từ những cái chỗ đó họ mới có một cái niềm tin, hoặc là từ từ họ cái từ cái chỗ đó họ mới có cái sự gắn bó với chùa, hoặc là họ mới biết những cái vị sư này. Khi mà cái đời sống lúc người ta vinh quang thì các cái vị sư này cũng coi như bình thường, mà lúc mà người ta bị thất bại mất chỗ nương tựa thì lúc bấy giờ những vị này cũng coi như là bình thường. Khi nào có hợp thờ thì các cái vị này cũng thực hiện cái pháp bố thí. Thì từ từ những cái suy nghĩ đó thì những người này họ sẽ có niềm tin. Niềm tin này là do từ từ họ hiểu được cái đời sống phạm hạnh, cái đời sống tu hành là như vậy. Nên họ càng ngày họ càng đi tìm mình vào tại sao mà mấy sư có cái sự bố thí như vậy, đã tu rồi thì có cái sự bố thí. Thì lúc bấy giờ nó tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái nghiệp. Ví dụ như mình nói có nhiều người khi mà vào cái đời sống tu, bước vào cái đời tu thì cũng được người ta mời đi đây đi đó. Thì do những cái, nếu mà chiếu theo ở trong kinh thì do những cái vị này đời trước đã từng bố thí. Quý vị nhớ ở trong những cái bài kinh có người hỏi Đức Thế Tôn nếu mà cái ví dụ như hai cái người đó một người có bố thí và một người không bố thí, hai người đó ở trong đời sống tao nếu mà sanh vào làm cái đời sống người tu sĩ thì lúc bấy giờ cái phước báo của hai vị này nó có cái sự khác biệt gì? Thì lúc bấy giờ Đức Phật nói cái người mà có bố thí nếu mà đời sống tao mà sanh lên mà làm một cái vị tu sĩ thì cái vị đó cái tài sản tứ vật dụng nó phát sanh một cách dễ dàng và được nhiều người mời đi đây đi đó, là cái trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp thứ hai, người mà không bố thí thì khi mà nếu mà sanh lên ở trong đời sau làm một cái vị tu sĩ thì cái người này tứ vật dụng phát sanh nó khó khăn, nó phát sanh rất là khó khăn. Còn nếu mà đối với chư sanh lên làm chư thiên cũng vậy, hào quang của hai vị đều khác nhau. Còn sanh về loài người thì tài sản nó đều khác nhau. Thì từ từ đó, khi mà những người đó người ta thèm ăn món gì thì mình sẽ đáp ứng cho cái người đó món đó. Có nghĩa là từ từ lúc đó người ta cần thắc mắc, người ta cần hỏi, lúc bấy giờ mình trả lời từ từ. Thì nhờ như vậy từ từ thì cái vị đó có niềm tin. Rồi có niềm tin sau này thì những người đó khi mà bố thí thì bố thí với một cái niềm tin và trí tuệ. Có nghĩa là lúc bấy giờ có đức tin, những cái người này khi mà sau này mà làm phước thì sẽ trong cái hành động làm phước đó vừa có đức tin, vừa có niềm tin và vừa có trí tuệ, cái sự hiểu biết. Thì đó là chúng ta thấy rằng nó từ cái cấp độ, nó từ từ mới đạt được. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đối với cái hạnh bố thí thì như thế nào. Nếu mà sanh nếu mà do cái phước lớn thì sanh làm chư thiên, còn nếu mà sanh lại làm người thì được nhiều tài sản. Cũng như chúng ta thấy Bồ Tát, con của Bồ Tát chính Bồ Tát thực hiện bố thí, sanh lên cõi trời làm vua trời Tất Cả. Con của Bồ Tát sanh lên cõi trời làm gì? Làm chăn đá cho vị thần mặt trời. Rồi cái vị Xú Lý Giá cũng là chư thiên ở cõi trời. Đến nỗi mà đến đời cháu cũng làm các cái vị chư thiên mà đánh xe trên cõi trời. Đến cuối cùng là đến cái vị mà Ganh Thất Bà, Càng Thất Bà cũng sanh lên cõi trời, làm những cái vị nhạc công. Thì chính là chúng ta thấy rằng đó là những cái gì, cái quả báo của người mà có bố thí. Người có bố thí đời sau được hưởng lạc, đời sau được sanh lên thiên giới. Rồi khi mà Bồ Tát chúng ta là cái vị vua trời Tất Cả đang thuyết giảng cho cái vị Phú Thương đó để điều phục vị Phú Thương đó về cái hạnh bố thí, thì lúc đó Bồ Tát cũng nêu lên những cái quả báo của cái sự bố thí. Còn ngược lại nếu mà một người mà không có bố thí thì như thế nào, sẽ rơi vào cái tâm bỏng sẻn keo kiệt. Mà bỏng sẻn keo kiệt đó thì sao, thì phải rơi vào khổ cảnh. Vậy thì nghe những điều này thì chúng ta kiểm nghiệm lại ở trong cái cuộc đời này sau khi mà chúng ta thân hoại mạng chung, hoặc là sau khi chúng ta từ giả cái cuộc đời này thì chúng ta chỉ đem theo cái gì? Chúng ta chỉ đem theo một là tội, hai là phước. Một là tội, hai là phước. Vì vậy nếu mà chúng ta là người có trí thì phần nào chúng ta để chúng ta chi tài thì chúng ta chi tài cho bản thân. Phần nào lo cho cha mẹ thì chúng ta sẽ lo cho cha mẹ. Phần nào mà lo cho cái sự đối đãi ở trong hàng xóm họ hàng vân vân thì chúng ta để riêng ra một phần, còn lại một phần chúng ta sẽ chôn của để dành. Có nghĩa là chúng ta bố thí, chúng ta tạo phước để cái này nó dính theo, nó làm một cái hành trang ở trong tương lai của chúng ta. Vì sao vậy? Vì nghiệp là nơi nương tựa của tất cả chúng sanh, là thai tạng, là quyến thuộc. Thì nếu mà chúng ta có quyến thuộc bằng cái phước báo, có cái chỗ nương tựa bằng phước báo, vì vậy mà ở trong những đời sau đời sống mình được thanh thông, được tốt hơn. Như một cái người mà từ cái lưng voi mà leo lên lầu cao, một cái người mà từ cõi người sanh lên làm cõi người tốt hơn, hoặc là từ cõi người mà sanh lên làm những vị chư thiên, do mình có thực hiện cái hành bố thí mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, với cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với cái thời gian vừa qua, đến đây xin được dứt lời. Với cái phước báo nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chiến vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các vị này hưởng được cái phước báo này và được cái sự an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả tại. Nam mô Bụt Thà nha.
Sao thưa, kính chào đại đức Phật tử. chúng con xin được đảnh lễ sư trưởng, xin được đảnh lễ chư Phật tử sư, đảnh lễ chư Tùng. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta vừa nghe về đi pháp tính giảng câu chuyện của một người phú ông keo kiệt. Ở trong kinh điển thì quả thật không thiếu gì việc mà chúng ta tìm thấy những câu chuyện tương tự. Trong cái bổn sách của Vệ Tích là những câu chuyện tiền thân cũng như là những câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng để sư trưởng xác nhận cho một điều là sư trưởng chúng ta thấy rằng keo kiệt bốn chỉnh nó là một thứ phiền não, nhưng mà bạch sư trưởng có ai mà keo kiệt mà chỉ vì cái chuyện bình thường, ví dụ như là lâu lâu chúng ta cũng có tham, lâu lâu chúng ta cũng có sân, đó là chuyện phiền não bình thường thôi, hay là keo kiệt và bốn chỉnh nó bắt buộc phải là do một cái trì thiên tật, nó bắt buộc phải là do một cái một cái tật rất nặng mà chúng ta gọi là thường thân y duyên. Bởi vì mà sư trưởng một cái người mà đôi khi bỏng sẻn một chút, nhưng mà trong những lần khác thì họ cũng rộng rãi, họ rộng rãi, nhưng mà lâu lâu với người là họ ghét thì lâu lâu vì kinh tế lên xuống rồi họ phải keo kiệt một chút đó. Thì cái đó chúng ta gọi là bốn chỉnh thôi, hay là phải là một người mà sống suốt đời luôn luôn keo kiệt, không bao giờ cho ai một điều gì, không giúp ai một việc gì thì mới thực sự gọi là keo kiệt. Chúng con kính cùng lên sư trưởng con hãy giải thích thêm về điều này.
Nam mô Bổn Thầy, kính bạch Thế Tăng, kính chào quý Phật tử. Quý vị có nghe được không? Có ai nghe tôi nói được không? Cảm ơn cô Bích Thu. Qua câu hỏi của thầy là giác đẳng về vấn đề bỏng sẻn. Cái vấn đề bỏng sẻn thì nó cũng có cái nhiều hình thức, như có người bỏng sẻn về tiền của tài sản, có người bỏng sẻn về cái quyến thuộc dòng mà giống, có người bỏng sẻn về cái sự học hiểu biết, hay là bỏng sẻn về cái chức quyền vân vân. Nói chung là có cái gì mà có mà không chịu chia sẻ san sẻ cho người khác thì đều gọi là bỏng sẻn. Thì ở đây chúng ta được hiểu nhiều cái khía cạnh. Nếu một người mà có để nhiều tiền của tài sản mà không dám mà tiêu xài, kể cả bản thân, đừng nói chi người ngoài, thì đây là một cái lợi bỏng sẻn thuộc về cái tiền khiên tật, hay là bỏng sẻn thuộc về thường có nghĩa gì? Vì họ xem cái của cải nó quá nặng, họ ưa thích, họ không dám xài, không dám dùng, không dám gom tiền của càng ngày càng nhiều càng tốt. Thì đây là một cái người mà họ quý quá, quý trọng về cái vật chất ấy, nên họ không dám tiêu xài. Thì điều này được xem như là bỏng sẻn căn bản. Và Đức Phật Ngài có cho cái thí dụ có tiền của tài sản mà không dám tiêu xài, không dám dùng, không phải là những việc lợi ích cho mình, cho người, thì đó giống như là một cái hồ nước trong mà để mà ở trên cái rừng hoang, người thú cũng không có uống, không có xài gì được, thì đó là hoang phí. Nhưng mà ở một vài góc độ khác thì chúng ta cũng khó nói là người đã bỏng sẻn hay không bỏng sẻn. Tôi gặp có nhiều người tiền của tài sản họ có rất là nhiều, nhưng mà họ không có dám làm những việc, đừng nói chi là việc bố thí, cúng dường hay là trang trải cho kẻ khác. Kể cả trong nhà vợ con của họ cũng là rít rắm, trực chẳng đã họ mới là tiền đông gạo khác thôi. Nhưng mà có một số người như vậy lại còn nhiều dạng khác. Một là những người như vậy, nhưng mà họ ra ngoài họ lại xa đọa như là những cái nhỏ nói là như dân thường hơi thô chút mà không tìm được từ gì khác hơn như là họ đi chơi bời đó, đi điếm đó, đó thì họ lại là không có tiết tiền. Rồi một hãng khác cũng tương tự như vậy, nhưng mà họ không xa vào cái con đường đó, họ lại ăn nhậu, có tiền gặp rồi bạn bè họ buông ra tiền bạc họ bỏ ra sẵn sàng một tối ăn nhậu chơi với bạn bè, mà đối với vợ con trong nhà thì họ rất là thích lắm, đừng nói chi người khác làm những việc là từ thiện thì họ cũng không làm. Thì như vậy cái người này họ có bỏ sẻ về khía cạnh này, mà nhưng mà khía cạnh khác họ không có bỏ sẻ. Còn nói về bản thân của tôi thì tôi cũng thấy rằng là tôi cũng có không phải là hoàn toàn không có bỏ sẻ. Là có thể khi mình làm những việc gì đó mà cái tâm mình thích thì lúc đó mình bỏ tiền của tài sản ra mình không có tiếc, nhưng mà việc mà mình không thích thì bỏ ra mình cũng thấy rất là tiếc. Thí dụ như tôi đi vào chợ hay là các tiệm sách mà tôi gặp những cuốn kinh, những cuốn sách, những cuốn từ điển mà tôi quan hệ tôi thích thì khi mà tôi muốn mua được con sách, được cái cuốn đó mà tôi mong đó, thì người ta nói cái giá bao nhiêu tôi cũng thấy nó là vẫn cứ rẻ, phải dùng danh từ vẫn cứ rẻ, trong khi mình thích chứ không có nghĩa là đắn đo gì cả, miễn được cuốn sách là thôi, có tiền trong túi thì cứ móc ra mua. Rồi thí dụ như in kinh sách mà chưa tăng dịch ra từ tiếng Mali tiếng Việt in, hay là những cái tạp chí kinh điển chung Phật pháp và chánh pháp đó, thì khi kêu gọi tôi khỏi sẵn sàng vui vẻ, tôi không có từ chối. Kế đến là việc như là nuôi chư tăng, nuôi dây tử, chúng quan hỷ, càng làm càng thích, tôi cũng không có tiếc nuôi. Rồi như là xây dựng ngôi chùa tứ phương tăng để cho có chỗ tu học Phật pháp, tôi làm cũng rộng rãi, tôi không có có hối tiếc. Thì nhìn qua được cái mặt này thì những người khác họ khen ngợi mình rộng rãi, nhưng mà thâm tâm tôi biết không phải tôi không có bỏ sẻ, tôi vẫn có những cái bỏ sẻ khác. Ví dụ như tôi đi ra ngoài đường mà tôi gặp mấy người họ đi xin mà kiểu nên nói ví dụ như tôi qua bên Ấn Độ đó, mấy lần mà tôi đi qua Ấn Độ tôi mà có họ bu là họ xin, tôi không có muốn cho, nhưng mà nếu khi nào mà có cái kẹo cái bánh gì mà tìm cách để giải dây mà cho nó bu lại chiếc xe cho mấy người mà đi xe họ cho rồi nó bu lại khóa đó, thì tôi tìm cách giải dây rồi tôi đưa cái kẹo cái bánh nhờ một người nào đó đi ra chỗ xa kêu nó cho là thoát nạn thì tôi có cho. Chứ còn cho mà kiểu gặp mà nó bên cho nó bu, tôi không có động lòng chắc ẩn, mà hình như tôi không có muốn cho một đồng bạc nào cả, bởi vì thấy nó không phải là tàn tật, không phải định quản, không phải gì mà hả thấy cái xe hay là họ đến là cho. Thành ra đối với trường hợp này thì kể như tôi rất là bổn sẹt. Một vài trường hợp khác cũng tương tự như vậy. Thì tự trách nhiệm chính bản thân mình, không phải là lúc nào mình cũng không thể hết. Và lại tôi lại có cái lập ngôn, cái như là châm ngôn để cho cuộc sống của tôi từ hồi lớn lên, khoảng đi xuất gia cũng khoảng trên 20-21 tuổi trở đi, thì cái cách mà để tôi sống thì tới nay tôi vẫn thấy đúng, không có lỗi thời, là cái tự chế cho bản thân là nên rộng rãi mà không nên phung phí, nên tiết kiệm nhưng mà không nên bỏng sẻn. Cái rộng nên rộng rãi mà không nên phung phí, tức là xài những việc đáng xài, thì việc đáng xài thì không phải là rộng rãi, nhưng không nên không phung phí, tức là đừng nghĩ rằng có là đàn na thí chủ Phật tử cúng dường, hay hoặc những khi cái pháp là cúng dường pháp sư hay gì nhiều rồi ra mà chơi như công tử Bạc Liêu mà rải tiền đó thì là phung phí, thì nên rộng rãi với những việc đáng làm thì nên rộng rãi không phung phí. Giờ nên tiết kiệm cho nên không nên bỏng sẻn. Thí dụ như ở trong chùa mình xài điện nước ăn uống gì cũng nhắc nhở đừng có phung phí. Nếu lễ lộc hoặc phát sinh đồ nhiều quá thì mình cho ở chùa xài không hết thì chia bớt xóm tiền, hay là những người hộ tăng hộ độ chia sẻ xuất ra cho người ta dùng, mà thậm chí nó không có kho còn dư nữa đó, coi như là người ta ăn không được nó hôi hay chút gì đó thì cũng cho chó cho mèo, hay là đổ với chỗ nào có cá rồi nó ăn, chứ còn là bỏ mà cái không xài được như là gạo cô mà đem bỏ cả đống đó, hoặc là mình có mình không xài mà để không xài không hết mà không cho người khác thì như vậy là bỏ sẻn, nên tiết kiệm mà không nên bỏ sẻn. Vì chính cũng như lập cái ngôn như vậy, một cái phương án như vậy, nên dầu năm nay tôi cũng trên 60 tuổi rồi thì tôi thấy những việc làm mà tôi hồi đó thì giờ tôi vẫn giữ cái đúng cái lập trường là như vậy, là luôn luôn nhắc nhở trong tâm nên rộng rãi nhưng không nên phung phí, mà nên tiết kiệm không nên bỏng sẻn. Nhưng mà về mặt khác như đã nói đó thì những việc mà không dám làm thì dù một đồng bỏ ra tôi cũng thấy nó hơi tiếc. Cũng như là trong chùa mà nếu nấu cơm mà cả chảo cả nồi mà chư tăng lớn Phật tử tới ăn hết bao nhiêu tôi cũng hết rồi nấu thêm tôi cũng hoan hỷ, nhưng mà còn chuyện chén cơm mà đem đổ bỏ như vậy lúc của tôi cảm thấy nó tiếc. Cái tiếc của tôi nghĩ từ cái không phải là cái giá trị cái chén cơm đó nó một đồng hai đồng mà đến đổi tôi xót xa, mà tôi nghĩ những hạt cơm này từ lúc mà gieo mạ rồi cấy rồi người ta vô phân tưới nước rồi người ta gặt hái đem vô rồi ta dí để gìn giữ rồi đem ra trà rồi đem ra bán rồi người mua rồi mang tới rồi cuối cùng đem bỏ không người không xài, giờ có thú vật cũng không được xài. Tuy nhiên tôi thấy một nắm cơm một chén cơm vậy nó quá uổng đi, còn nếu mà được đem ra cúng dường cho chư tăng chia sẻ sống thì sẽ xứng đáng. Thành ra tùy khía cạnh, nên tôi cũng nói là cái mình phải định nghĩa rõ cái vấn đề là như có tiền của mà không ra cho cũng nhiều cái dạng, mà chỉ có cái dạng là sẽ luôn luôn được xem như là bọn sẽ cố định là những người có tiền của mà không dám đem dùng xài, chẳng những không cho người ngoài mà chính bản thân cũng không dám dùng. Cũng như câu chuyện mà trong hình có kể đến cái ông bọn sẽ bà là môn mà bọn sẽ đó đến đổi là bản thân ông là khi ông chết mà rồi cái bữa cơm còn lại đức vua đi vô thấy cơ cháo chua mà ông xài hôm qua còn lại trong quần áo sợ mặc thô giải thô rồi đi xe theo cũ kỹ nhà rồi chết rồi bỏ tài sản nhà vua vô là cũng như là xin vào cái công khố đó. Rồi về hỏi Đức Phật thì Đức Phật nên cho biết rằng gì ông này trong quá khứ mà ông cúng dường đọc Phật đọc giác nên giờ ông có tiền của, nhưng mà sau đó ông hối hận, ông lại nghĩ rằng phải cái số tiền cúng dường Phật đọc giác đó để cho tôi trai tớ gái hay là gia súc ăn còn có lợi hơn. Vì cái tâm mà chỉ hối tiếc như vậy nên sau này ông giàu có tiền của mà không có xài được, với cái tâm bỏ sẻn muốn gom thiệt nhiều để nhìn coi chơi thôi chứ không dám dùng xài, dù bản thân cũng không dám, thì đây là nó kể như là cái vấn đề bỏ sẻn trở thành là cố tập trở thành thói quen. Còn cái vấn đề mà nhìn một góc độ nào mình giỏi cho người đó là bỏ sẻn cũng chưa hẳn, có người họ thích cái này thì họ rộng rãi, nhưng mà cái khi họ không thích thì họ không xài, thì nhìn qua thì cũng cho là bỏ sẻn nhưng mà không hẳn. Theo cái ý nghĩ hiểu của tôi nghĩ là như vậy. Và đây là sự đóng góp qua câu hỏi của Thượng Thầy Giảng Đảng. Tôi đã trình bày đầy ý là như vậy. Nam Mô Bụt Thà vậy.
Sa thú, chú con kính truyền sư trụ. Kính bạch sư tòa thầy sư, xin được hỏi sư tòa thầy sư một câu, không biết là sư tòa thầy sư có bạn ở trước máy không? Xin được hỏi sư tòa thầy sư một câu. Dạ vâng. Mà sư tòa thầy sư, nó có một vài trường hợp đó. Ví dụ như trí tuệ thì ở trong Ai Thì Đàm chúng ta đều biết rằng trí tuệ mà sanh trong cái tâm thiện thì nó là pháp nhân chứ không phải là pháp quả. Và bảo sản mà sanh trong tâm bất thiện thì đó cũng là pháp nhân chứ không phải là pháp quả. Tuy nhiên thì chúng ta hiểu được là một người mà sinh ra bằng cái thân hộ kiếp đó, bằng cái tâm tục sinh, xin lỗi, tâm tục tục sinh đó, mà bằng tâm tục sinh hợp trí thì người đó có căn cơ, người đó là người tam luân và người đó có căn tính minh mẫn mẫn thiệt. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngoài cái thường thân thường cảnh y duyên ra đó thì hầu như kết đến một câu chuyện là một người khi đứng mà mới nhắc một người mà mới một người cúng dường tu Phật độc giác rồi sau đó thì tiếc túi rồi quả đời sau đó sinh ra giàu có nhưng mà bổn sản thì cái bổn sản đó chúng ta cũng thấy gọi là thường thân ý duyên được, tại vì bất cứ được cái niệm khởi lên và nó thể hiện ngôn lời nói thôi. Nhưng mà cái tâm trạng mà bỏ sản đó, và cái tâm trạng bỏ sản đó thì cái hành xử bỏ sản thì chúng ta cũng không thể gọi nó là không thể gọi nó là quả thì mà nó phải là cái bất thiện. Thì tôi nghĩ sao về có một người họ nói rằng theo trong kinh tạng hay là trong thường thức hàng ngày đó, thì rõ ràng là cái sự bổn sản đó là cái nhân của cái sự bố thí mà họ nối tiếp ở trong quá khứ. Nhưng mà trong A Di Đàm thì chúng ta lại nói rằng bổn sản đó, nó là một thứ tâm bất thiện, cái tâm ở trong tâm bất thiện, và tâm bất thiện đó nó là pháp nhân chứ không phải là pháp quả. Mà trong trường hợp mà sư trưởng vừa kể thì chúng ta rất là khó để nói rằng do cái thường thân yêu duyên từ trong quá khứ thì xin thỉnh sư tổ sư qua thì làm sáng tỏ điểm này dựa trên A Di Đà và dựa trên cái nhìn thường thức của chúng ta. Chúng ta sư tổ
con xin đại lễ tất cả sự tôn đức và tự đạo tất cả ác ý thiên nhiên đạo hữu tự nhiên ở đây khi chúng ta nói đến cái sự bổn sản thì nó thuộc về tâm sở là gọi là materia directa, là một trong 14 tâm sở bất thiện. Và 14 tâm sở bất thiện đó thì nó chỉ có mỗi một công việc cho tức là bảy đường thành cái pháp nhân, chứ có sự món trẻ nào mà thành pháp quả cả. Khi mà có pháp nhân chúng ta chắc, chúng ta sẽ thầm ba. Thì những cái pháp nhân đó anh cho một cái thuộc tính rất là chi tên là nó tạo ra quả dị tục. Thì cái quả dị tục đó được gọi pháp quả chúng ta ca tham ma. Trong cái câu hỏi sự đợi đẳng vừa nêu đó, thì tổ quan hỷ xem lại trong cái câu hỏi mà cô dị nhiên vừa bóp dài lên trên màn hình đó, xem có đúng có cái câu hỏi của sự đòi hỏi không. Có vài trường hợp như trí tuệ trong A Di Đà, ở trong A Di Đà sinh trong tâm thiện, thì pháp nhân không phải là pháp quả. Để một người trong cái tâm tục sinh học kiến có tâm mẫn tiền, ngoài cái thường cận y duyên, thường chứ không phải là thiền, chúng ta chữ là chữ thường, và xin thưa tổ quốc, xin thưa tổ quan hỷ tiếp lại cái câu hỏi của thượng tọa. Ở đây thì từ tới cái phẩm đã xong hai ô nếu như vậy thì xin cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Người sống bổn kém có phải là do nghiệp quá khứ không, và nếu phải vậy thì có nên nói cái tâm bổn kém là quả của nghiệp không? Ở đây cái bệnh cái tâm cái thứ gì? Như chúng tôi đã nói phần đầu, thì cái tâm bốn kẽn đó nó thuộc về lệnh tâm sở. Một cái thuộc tính bốn kẽn nó nằm ở trong 14 cái thuộc tính bất thiện. 14 thuộc tính bất thiện này nó là cái pháp nhân chứ không phải là kết quả, bởi nó làm việc động lực. Thế thì chúng ta nghĩ như thế nào về một người sống có tâm bổn chẳng? Cái từ bổn chẳng đó, cái sự hà tiện cho kiếp đó có phải là do quả của nghiệp có thứ không? Ở đây thưa quý vị, chắc chắn rằng cái sự hạ tiện cho kiếp đó nó không phải là quả của nghiệp tu quá khứ, mà chỉ là cái sự thành tựu do cái nghiệp thường cận y duyên ở tu quá khứ. Chúng ta hãy lấy cái câu chuyện của bà hộ phóng sáng hạ tiện hạ tặng không dám ăn không dám mặc, mặc dù ta giờ có nhưng mà ta sống như kẻ nghèo khổ. Nhìn qua thì chúng ta cứ nghĩ rằng là do nơi cái quả nghiệp của tôi quá khứ mà ông ta đã tạo, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Bởi vì ông ta vẫn được gọi là một người nhà giàu, có tiền của đầy kho đầy lắm, thì như con vậy không phải là do nghiệp của thứ được. Nhưng mà tại sao ông ta không thưởng thức được cái tài sản đó một cách sung mãn mà ông ta phải sống nghèo khổ, ông ta phải sống bần cùng như là một người ăn xin trong khi ông ta có rất nhiều tiền bạc? Thì như chúng ta đã nói là cái sự tự nhiên duyên ở trong quá khứ ông ấy là một người bà la môn bổ sẻn. Khi mình gặp được Phật Trật Giác đi ngang thì chúng ta hôm nọ sắp thăm khi người vợ để bác cũng dường cho Đức Phật Trật Giác. Nhưng mà khi chúng ta đi công việc trở về gần đến nhà thì chúng ta thấy Đức Phật Trật Giác đang đi thực, đang đi đúng, đi ngược chiều với anh ta. Ông ta đến ta gửi nắp bát ra và ông ta thấy cái chuyện gì đó. Ông ta thấy cái anh ngon ngọt thường sự như vậy, ông ta muốn khởi lên tâm lý tiếp. Và do cái sở hành này là ta khi mạnh chung ông ta, khi mà sanh đổi lại lần người đó, thì chính do cái tâm bốn, do cái tâm bốn bốn đức cho kiếp nó thành cái thường tự duyên, cho nên ông ta không có hưởng thụ hưởng thức được cái gì cả. Thì như vậy nó tóm lại là một người mà họ có tài sản thì chỉ có cái việc đó mới gọi là quả của nghiệp từ thiện. Như một người mà họ có mà họ ăn không được ở như một người nhà khổ, thì quả thật đây là cái thành quả của cái tâm bổ trẻ trong khi đang bố thí. Và cái thường tận nguyên duyên đó, nó trở thành một cố tật. Có lẽ là người này không có bỏ được. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong cuộc sống của chúng ta nó có hai cái sự chi phối vui hay là khổ. Một là người này chính do cái quả nghiệp của quá khứ mà bây giờ phát ra nhân quả khiến vật thực của mình. Nhưng mà trường hợp thứ hai đó thì không phải là do quả nghiệp mà chính do cái thực tự duyên, cái thói quen để mà làm phước xong thì cái tâm này hối tiếc. thành thử ra cái sự ảnh hưởng đó khiến cho trong cái đời sống hiện tại và cả trong cái tương lai người này giàu có nhưng mà không giữ được cái tài sản đó. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng đế giao đáp của Lưu Nhân Mục Thầy.
Thưa thú kính trình, thưa thầy sư, đối với các tăng, xin được hỏi đề các tăng một câu cho thầy. Thông thường, người Phật tử Việt Nam mình hay nói rằng, cái người bỏng sản hay sao bị ngạ quỷ, nên là sẽ làm ngạ quỷ rồi do người bỏng sản, vì bỏng sản thành ra, sẽ làm ngạ quỷ cái khổ đó bằng sự đi tiêm á, mà cái đầu bụng nó còn to, thấy nghe người ta ăn mình cũng nhức đầu lên, nhức đầu lên đứt cái cổ, chứ thật sự nghe nói như vậy. Nhưng ở trong kinh điển Pali sách thì có chỗ nào thì có đấy nói về chuyện Phật cái nghiệp bảo sản là sanh là ngạ quỷ hay là sanh là ngạ quỷ có thể do rất là nhiều việc khác nhau, xin thỉnh để đi Phật đấy.
Dạ, con Pháp Đăng xin anh đệ Đức Tam Bảo. Còn xin lệnh đệ sư trưởng thượng tọa thầy sư thượng tọa Giác Đẳng đại đức Minh Hạnh sư Phật kính đức trời quyền cùng chư tôn đức tăng kính chào quý bài cô thân nữ kính chào quý Phật tử. Theo cái câu của cô thượng tọa thì con xin trả lời như thế này. Đức Thế Tôn ngài nói rằng ngài không sanh làm ngạ quỷ. Trong bốn đường ác đạo thì địa ngục xuất sanh và địa ngục á, ngã quỷ và xuất sanh á, Atula thì ngài không sanh làm ngã quỷ. Thì những người mà sanh làm ngã quỷ do cái nghiệp bỏng sản, là do cái lòng bỏng sản, do cái tâm bỏng sản. Như vậy thì nói như vậy thì không có nghĩa là tất cả những cái người sanh làm ngã quỷ đều do bỏng sản phải sanh làm ngã quỷ. Thường thường thì mình vẫn nghe nói rằng khi mà một người mà sanh vào địa ngục một thời gian rất là lâu và sanh làm ngã quỷ, như vậy thì không có nghĩa là cái người đó do cái chỉ là do bỏng sản mà sanh làm ngã quỷ. Vì nhiều khi mình thấy trong cái việc mà làm bất thiện của mình, như là chúng ta nghe quyến thuộc của Đức Vua Bình Đức Sa Rá sanh làm ngạ quỷ, và những chúng sanh này đã rơi vào địa ngục rất là lâu và sanh làm ngạ sanh làm quỷ đói một thời gian, mà do cái sự bất kính hay là ăn vật thực của tín thí cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng thì đã mình ăn và cho cái con cái của mình ăn bung vải và những cái đồ còn dư thừa lại đem cúng dường Đức Phật và chúng tăng cho cái nghiệp đó sanh làm ngạ quỷ một thời gian. Nhưng mà không phải chỉ sanh làm ngã quỷ không có gì, đã rơi vào địa ngục rất là lâu và sanh làm ngã quỷ. Thì như vậy thì chúng ta thấy không phải là mình bỏng sản sanh làm ngã quỷ mà do những cái bất thiện tâm của mình. Bởi vì sanh làm những cái chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài nói về những cái vị mà làm những cái ác nghiệp. Thí dụ chúng ta nghe cái câu chuyện mà cái vị đệ tử đó đập lưu cốc của đức của ngài Ma Ca Sa Bá rồi chết sanh làm những cái lần ngã quỷ, có nghĩa là có cái thân hình kỳ lạ, có chịu sự khổ đau. Hay là chúng ta nghe như là cái thợ săn Coca đó chết xong rồi sanh làm ngã quỷ hay sanh vào địa ngục và rồi sanh làm ngã quỷ một thời gian. Như vậy có nhiều khi là do cái mà chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật này nói rằng bốn đường ác đạo là do 12 tâm bất thiện đưa cái sự tái sanh vào bốn đường ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh và A-tu-la hay A-tì-đàm nói như vậy. Thì rõ ràng cái tâm thẩm tấn bất thiện là có thể sanh vào những cảnh giới khác nhau, nên mình gọi là tưởng đồng mà thân dị. Tưởng đồng có nghĩa là có một cái tâm tục sinh là tâm thẩm tấn bất thiện, nhưng mà sanh vào địa ngục khác, ngã quỷ khác, xuất sanh khác, A-tu-la khác. Như vậy là tưởng đồng mà thân dị, có nghĩa là cái thân của ngã quỷ khác, cái thân địa ngục khác, thân xuất sanh khác, thân A-tu-la khác. Như vậy thì rõ ràng á, nếu mình thấy không phải chỉ riêng cái bản thể rồi mình sanh làm ngã quỷ, mà do cái 12 tâm bất thiện trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và cái tâm si, có nghĩa là do cái tâm si hoài nghi, vì cái tâm tư phóng dật là theo Di Đà là cái sự lao sao được tọn chọn, nó không có khả năng để đưa ra cái sự tục sinh. Còn ngược lại 11 tâm bất thiện thì trong đó có tham sân si, rõ ràng đưa ra bốn đường ác đạo. Như vậy thì rõ ràng là tưởng đồng thân dị, như vậy thì không thể nào mình nói rằng do cái nghiệp bản kẻ mà mình sanh làm ngã quỷ. Mình nhưng mà nói chung vô là do tham sân si mình sanh vào những cái chúng sanh này. Như vậy thì không phải thiên về mình bỏ chẻn keo kiết mình sanh làm nghĩa quỷ, mà do có nhiều khi mình sân hận, do có nhiều khi mình hoài nghi, mình phân dân lưỡng lự, mình trở thành những cái người mà không có lòng tin, không tin có đời này đời sau, không có tin nhân quả, thì chính những cái ác bà kiến này cho mình sanh vào địa ngục và cho mình sanh vào xuất sanh, cho mình sanh làm ngã quỷ một thời gian rất là lâu, như là nhiều chúng sanh mà sanh làm những cái loài ngã quỷ. Vì chúng ta biết ngã quỷ nó có nhiều loại chứ không phải là một loại. Như vậy thì sanh làm ngã quỷ thì nhiều loại, như vậy thành ra có nhiều khi mình do mình làm những cái hạnh tà dâm, thì chúng ta thấy có những cái loài ngã quỷ mà do tà dâm nên sanh ra có một cái thân hình ngã quỷ rất là kỳ lạ. Có nghĩa là những cái âm vật của vị đó nó bự, nó to, bị giác lên trên vai, và cái những con quạ, những con trên kênh nó bay thì nó mổ xé cái đó ra, và vì này đau khổ đau đớn. Hay là chúng ta thấy những loài ngạ quỷ mà có cái lông như là dao, như là kiếm, như là những cái vật đâm chém vào thân vị đó, mà tất cả những cái lông nó đều là những cái gươm đao đâm chém vào thân vị đó, thì do những cái vị đó. Hay là chúng ta nghe nói là cái loài ngạ quỷ mà do một số những người không thành Paranasi là làm người coi bói mà sau này sanh làm những cái loài ngã quỷ miệng hôi thối. Như vậy thì có nghĩa là do mình, không nghĩa là mình do cái tâm bất thiện của mình, do cái nghiệp bất thiện của mình, như mình coi bói chuyện có đấy không, chuyện không nói có, rồi mình nói chuyện điên đảo thị phi, hoặc là mình nói để mình lấy của người ta, mình lấy để mình lừa gạt người ta, thì sao mình sanh làm những loài ngã quỷ mà có miệng hôi thối. Thì tùy theo những người đó làm cái nghiệp ly gián, mà thường thường mình nói gọi là do cái khẩu nghiệp, do cái khẩu nghiệp mà tạo ra mình sanh làm những cái loài ngã quỷ có một cái thân có miệng hôi thối như vậy. Chứ không phải là thiên mình cái nghiệp hoãn thiện không, mà nói chung vô là những cái trường hợp mà mình tạo bất thiện. Thì chúng ta nghe nói rằng tôn giả Đê Quá Xá rơi vào địa ngục suốt một kiếp trái đất, như là sanh làm những cái loài ngã quỷ, rồi sanh làm người có miệng hôi thối như vậy. Thì đó là do cái nghiệp ác nó trổ quả ra, cái trổ quả ra là cho cái tâm thẩm tấn bất thiện, là có thể mình tái sanh vào địa ngục có ngã quỷ, có súc sanh, có atula có. Như vậy thì rõ ràng là theo cái củ sanh nó thì gọi là tưởng đồng và thân dị, có nghĩa là 12 tâm bất thiện đưa ra cái tâm thẩm tấn bất thiện đi tái sanh cũng đường ác đạo, hay là mình gọi là 11 thứ tâm bất thiện. Như vậy thì sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh thì atula đó là do những cảnh khổ, mà nói chung vô gọi là người khổ. Thì người khổ chỉ có một tâm tục sinh là tâm thẩm tấn bất thiện này. Như vậy thì tôi xin trả lời tóm tắt lại, nếu mà nói rằng do cái ngã quỷ, cũng như mình nói rằng thọ duyên cho ái, nhưng mà không có nghĩa là cái thọ là cũng duyên cho ái hết. Thì rõ ràng cũng giống như là cái mình sanh làm ngã quỷ vậy đó. Thì do cái sự bỏng sẻn, nhưng không phải là tất cả ngã quỷ đều do bỏng sẻn hết. Do cái tâm hồn bỏng sẻn đó là một loại bất thiện pháp, nhưng mà có thể sanh làm ngã quỷ. Nhưng mà cũng có nhiều cái hành động bất thiện pháp mình sanh làm ngã quỷ nữa. Thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ nếu còn có gì cần trình bày thêm thì con xin quý ngài trình bày thêm. Con xin thứ nhất ạ.
Sau khi trình đề pháp tính, đề thi pháp tính có còn đó không? Nếu đề thi pháp tính còn ở đó thì xin đề thi pháp tính hoàn hiện cho biết, để hỏi đề thi pháp tính một câu. Và sau đó thì cũng xin có một câu để thỉnh đề đức tuyệt quyền. Nếu đề thi pháp tính hay đề đức tuyệt quyền thì nào có mặt ở trước quán thì xin hoàn hiện cho biết, để xin thỉnh. Ô dạ, có đề đức tuyệt quyền đưa tay. Đề đức tuyệt quyền, có những người mà họ có một vài cái bí quyết, ví dụ như bí quyết nấu phở, bí quyết làm giò chả quẩy chẳng hạn. hay là thậm chí họ làm một món rất ngon, họ không muốn chỉ công thức cho ai hết. Chúng tôi gọi đó là mỏng sản. Nhưng mà rồi rất có trường hợp là người ta gọi là bí mật thương vụ. Bí mật thương vụ là mình làm cái ngành kinh doanh đó, đó thì bắt buộc mình phải bảo vệ bí mật của mình, nhiều công thức bí mật, nhờ vậy mình mới sống còn được. Còn nếu mà mình đưa ra ngoài ai cũng biết hết thì thực sự là mình sẽ không sống còn. Thì mặc dù người này cố gắng bảo vệ bí mật nghề nghiệp của mình, nhưng mà bên cạnh đó thì người này lại rất là hào sản, là thường bố thí, thường cho người khác khi có tiền bạc lợi ích. Thì người như vậy có gọi là món sản không? Hay là cái việc bảo vệ cái bí mật, cái bí quyết để mà trong cái thương nghiệp của họ là một chuyện rất là tự nhiên mà chúng ta không thể gọi là bí mật được. Xin thỉnh để biết tiền.
Dạ nam mô Bố Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sàn Khai Giáng. Dạ thưa đức chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Đức Thanh cùng đức chúng. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, toàn thể các đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hành cùng sư tính tăng ra thiên viện trung đông. Thân chào đến sư nữ, sư cô cùng sư Phật tử. Thì cái mặt thường có thì phải nói rằng là hãy mà nó có những cái cách bổn sản, chẳng hạn như bổn sản về của cải, bổn sản về vật chất hay là bổn sản về cái tinh thần, nó hai cái vật chất chứ còn một cái vật chất hoặc là tinh thần, thì ở hoàn cảnh nào cũng là bổn sản. Một người thì như chúng ta vừa kể, tức là họ rất là hào sản để mà bố thí cho những người nghèo khổ, hay là họ ra công ra tiền là của để bố thí, nhưng mặt khác thì họ lại che giấu hoặc là trong cái nghề kinh doanh thì họ có một cái bảo mật về cái bí quyết của công ty hoặc cái bí quyết của cái nghề gia truyền chẳng hạn, thì họ không thể chia sẻ được. Thì quá thật thì ở trong một cái trong những cái mà chúng ta thấy cái ái chấp có cái chấp thủ đó, chấp thủ về truyền thống, chấp thủ về gia quyến, hay chấp thủ về một cái gì đó mà chúng ta cho là riêng của cá nhân mình, thì cái đó chấp thủ nó mang tính chất là ở đâu giữ gìn cái điểm này mình tự cho là của chính mình, thì cũng chính cái chấp thủ này cho nên con người mới bỏng sản. Thì rồi hoặc là một số người mà ở trong thường thường chúng ta coi thông tin kiếm hiệp, hay chúng ta coi ở trong cuộc đời, làm nghề nghiệp ở trong cuộc đời, cái nghề thầy luôn luôn giữ là cái bí quyết cuối cùng để kiềm chế những người đệ tử của mình, những người học trò của mình, hay những người chỉ dạy đó. Khi mà họ phản đòn, họ trở giáo thì người thầy có cách coi như là chấn đỡ, vân vân, thì sẽ có nhiều lý, sẽ có nhiều sự cho người ta biện hộ, cho người ta biện dẫn cái việc mà người ta làm. Như cái thông tin tinh thần Phật đạo thì tất cả mọi thứ, mọi điều đó cũng là bỏ sẻn hết. Một người có cái thật tâm, biết xả bỏ, biết có cái tinh thần hy sinh, biết cái tinh thần tưởng thưởng, hay là một cái tinh thần mà chỉ dài một cách tốt đẹp, nó không bao giờ mà che giấu một cái gì đó. Thì quả thật những người mà có tinh thần mà suy nghĩ được như vậy thì họ có một suy kiến của họ, một cái chánh kiến hết sức là tốt. Họ có một cái chúng ta gọi là có cái tâm tốt, hay là họ tốt bụng, họ thật tâm, họ chỉ dạy hết tất cả. Và làm người đệ tử, nếu như chúng ta hiểu biết gì chúng ta có, thì chúng ta phải xử lý như thế nào khi chúng ta là người có thể nắm được những bí quyết nghề nghiệp của gia truyền, hay hoặc là nghề nghiệp để mà chúng ta pha chế chúng ta về thức ăn, hay về thức uống, hay là về công thức này nọ, hay là về cái nghệ thuật để mà kinh doanh buôn bán, hay là giao tiếp làm ăn gì đó, thì sự thật là nếu mà chúng ta hiểu cái nghề quả một chút xíu thì tự nhiên chúng ta sẽ không chấp thủ. Bởi vì nếu như người này mà chúng ta trao gương phải đúng cho anh hùng, đúng với hảo hán, thì mọi việc nó sẽ là khác. Chúng ta phải có một cái chánh kiến, và chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ về nghiệp quả. Thì bây giờ chúng ta giữ cái thời nó cũng mất, mà tâm của chúng ta nó lại là bực bội, cảm thấy không vui, mà chấp thủ để làm gì rồi chết cũng mang theo, hay hoặc là chính từ cái cá thể đó, nhiều khi cái người thân trong gia đình của mình không làm được, nhưng người khác làm được, cái điều này có phải là tốt đẹp cho đời hay không? Để chúng ta suy nghĩ về cái nhân quả. Nếu như trường hợp chúng ta sẽ giao cho họ, họ có cái phước thì họ sẽ phát huy lên được. Còn nếu ngược lại, họ không không có phước thì chúng ta cũng thua. Chẳng hạn như bây giờ mình có phước nhưng chưa chắc mình có phước. Mình là cái nghề này nhưng chưa chắc con mình nó chấp nhận làm cái nghề này thôi. Mình có một số cha mẹ ở Việt Nam thì cũng vậy, ví dụ cha mẹ làm cái gì thường áp đặt con làm cái đó thì quả thật thì con nó bị làm thì thời gian nó cũng bỏ, thuốc của cái nghề nghiệp nó cũng không ổn định. Mà cái xã hội tiến hóa trên mọi người đều có cái quyền tự do quyết định cái nghề nghiệp của chính mình, thì đây cũng nếu chúng ta có một sự nghiệp suy nghĩ như vậy thì quả thật mà chúng ta có một tấm lòng mở một chút xíu thì ở cái cuộc đời này nó nhiều cái đẹp, nó nhiều cái tốt, nó nhiều cái hay. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ chấp chấp thủ dễ dữ thì đang nào cũng sẽ là bảo dưỡng thôi. Và đặc biệt ở trong tinh thần Phật pháp, ví dụ như chúng ta không chia sẻ với nhau nó lại càng khổ nữa. Ví dụ bây giờ từ sư trưởng mà không chia sẻ cho các vị thượng tọa thì coi như tụi con có nhiều giữ nhiều nữa, thì mốt cho tới hàng tôn hàng cháu hàng nhỏ trước thì nó không biết cái gì gọi là Phật pháp. Ví dụ con ví dụ như vậy thì cũng vậy, cái giá trị tinh thần ở đây của tụi nó nhớ có một số người họ không có keo kiệt về cái tiền bạc tiền của tài sản, nhưng họ keo kiệt về kiến thức, họ keo kiệt về cái tặng của chúng ta nghĩ là cái chức quyền, họ sợ đụng chạm với chức quyền của họ, họ luôn bảo chữ và không muốn chia sẻ cho người ta hay cái địa vị đó họ đang đứng, họ không thể nào chấp nhận cho người khác đứng. Cái đó họ đang chấp thủ bảo như là bảo giữ như vậy, họ tự cho rằng cái đó là niềm vui, cái đó là vì tôi khác sao chính họ, thì đó cũng là cái điều sai đứng trên tinh thần Phật pháp. Cho nên mỗi trường hợp tất cả có những cái người ta có những người không mê lợi lại mê danh, có những người không mê danh lại mê lợi, có những người vừa mê danh mê lợi, mà có những người không mê danh cũng không mê lợi. Thì trong cuộc đời này nó gồm có đầy đủ tất cả. Nhưng khi họ cho cái danh dự của họ, họ bỏ hết tất cả tiền bạc để mua cái danh dự, họ không tôn trọng, họ không có quý trọng cái tiền bạc. Họ có tiền bạc là bình thường, nhưng họ chỉ gì, họ rất là sợ người ta phải xúc phạm danh dự của mình hay người ta chê mình vân vân. Thì nó có nhiều tình huống trong cuộc đời này, và tình huống nào nó cũng là giá trị bổn sẻn, có thể là bổn sẻn về vật chất, là bổn sẻn về tinh thần, hay bổn sẻn về trú xứ, điều kiện vân vân. Cái người có thể cho ra nhưng không thích, họ không thích cộng sự, không thích cộng trú, vân vân. Thì những bí mật hay là những cái công thức hay là những cái gì đó mà ở thương trường mà xử lý mà mỗi con người che giấu, cái điều đó nó đều là bổn sẻn. Và mọi cái tình huống nào cũng vậy, mình giữ mình cất mình ôm, và mình chỉ đặt riêng cho người A người B, nó mang tính tức là tư vị đó, thì điều đó cũng sẽ là bổn sẻn. Bởi vì một trong những pháp tư vị, nếu như bị tỳ kheo nào mà sống mà tư vị bị thương, tư vị bị ghét, tư vị bị sợ vân vân, thì tất cả cái sự tư vị đó chắc chắn điều đó sẽ rơi vô vào đạo sư. Cũng vậy, ai sống có tinh thần bổn sẻn, có tinh thần chấp thủ riêng của chính mình, thì người này chắc chắn chết sẽ sanh ngàn quỷ hoặc là địa ngục, tùy theo cái duyên nghiệp của chính họ. Và rồi họ có cái tâm hào sản bố thí thì họ sẽ được cái quả của bố thí, thì họ có bị cái tâm bổn sẻn thì họ sẽ trả cái quả của bổn sẻn. Dạ. Thì chúng ta thường tỏ con có thôi lời xin trả lời như vậy, nếu có gì cần một chút thì kính thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sau thủ kỳ trình thì được thực hiện, xin được hỏi một lần nữa là đại đức pháp tính có mặt ở trước mấy không? Nếu đại đức tính có mặt ở trước mấy thì xin để đi pháp tính cho hiện trả lời cho câu thảo luận cuối cùng. Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính có mặt ở trước mấy không? Thứ gì như đại đức pháp tính không có mặt ở trước mấy? Đại thừa tự siêu có biết sự tạo còn nữa không? Nếu sự tạo tự siêu còn thì xin được thỉnh sự tạo tự siêu không thì trả lời cho câu sau cùng. Được thưa quý vị, chắc là sự tạo tự siêu cũng không có cái trước mấy. Giờ thấy được. Tôi đúng rằng có lẽ là cái chuyện này mình thường thấy kể ra lắm, là một số không nhỏ những vị tu sĩ đó đi xuất gia rồi thường là cái người nhận cái ít không là người cho, và tức là
quen nhận sự cúng dường giúp đỡ của Phật tử, và đôi khi vì cái thiếu thốn, vì cái nghèo mà mình lại thu rất nhiều, mà trong khi đó mình cho ra cái ít, và lâu ngày thì chúng ta cũng cảm thấy rằng cái hiện tượng là một vị tăng sĩ mà bốn sinh thánh cũng là một cái hiện tượng cũng thường thấy, chứ không phải là mình đi tu mình xuất gia đó, thì mình hiểu rằng mình không có nhiều cái khả năng, nhiều phương tiện để bố thí, nhưng mà mình nói đang mình nên làm cái gì để mà cuối cuộc đời của mình sống đó, mình không có nặng lòng đối với những cái tài vật, và cuối cuộc đời mình sống mình cũng cứ mở rộng bằng tay mình ra, như là lời dạy của Đức Phật đã để lại, và như là những gì mà chúng ta thường chuyển tải đến chư Phật tử được thịnh để Đức Phật đó.
Dạ, con Phật đăng kinh lãnh lễ Đức Tam Bảo, còn kinh lãnh lễ Đà Thầy Siêu, Đà Thầy Nhật Đẳng, Đức Thầy Quyền, Đức Pháp Tính, Đức Thầy Nằm, Kinh Chư Tổng Đức Tăng. Và theo những cái câu hỏi của thượng tọa thì cái kinh nghiệm thì con xin trả lời như thế này. Thật sự thì con nghĩ rằng mình phải xét cái nội tâm của mình. Ví dụ như luôn cả những cái lúc buổi lễ cũng vậy. Nếu mà những buổi lễ thì cũng có người họ cúng dường cho mình, thì cũng có mình cũng cúng dường cho chư tăng, hay là mình lo cái công việc đó, nhưng mà mình đừng nghĩ gì tổ chức lễ để thiếu như đủ, mà mình phải lo cho cái buổi lễ chu toàn. Con thấy nó cũng là cái chuyện khó lắm, bởi vì nhiều khi thấy đi dự lễ mà chư tăng hay Phật tử mà ăn cơm hộp thì con thấy cũng xót xa. Nhiều khi nghĩ vị trưởng lão lớn như vậy vì cái tâm đại bi muốn cho cái mùa lễ hội dân y, những người Phật tử họ làm phước, họ cũng cũng hoan hỷ vì có sự đoàn kết của chư tăng. Nhiều khi những vị trưởng lão đi dự lễ thì con thấy nếu mà để cho những vị ăn cơm hộp hay là ăn qua lo thì con thấy cũng xót xa lắm. Thành ra mỗi lần mà lễ thì theo con thì nghĩ rằng nó cũng thể hiện cái tâm hồn của vị trụ trì. Nếu vị trụ trì đó là người mà hào sảng, hoặc là cái người có sự suy nghĩ quan tâm đến chư tăng, thì cái bữa ăn của chư tăng tại lễ ở chùa mình thì mình cũng lo cho đầy đủ. Luôn cả những người Phật tử cũng vậy, có nhiều khi cũng nghĩ mình cũng nghĩ về hoàn cảnh của mình đi đến những chùa khác, mình dự lễ mình bỏ cái công sức mình ra, mình bỏ cả cái tài vật của mình ra để mình làm thí chủ, hoặc là mình bố thí cúng dường chư tăng, mà cái bữa cơm mình ăn thấy qua lo thì con thấy cũng rất là xót xa. Nên con nhìn vào những cái buổi lễ thì biết những cái vị trụ trì nào có cái lòng thương tưởng mọi người thì họ sẽ thể hiện ở nơi cái buổi lễ làm phước, theo con nghĩ là như vậy. Còn riêng về nói rằng mỗi lúc một người tu thì thật sự con nghĩ là người tu thì mình cũng nhận của mọi người, nhưng mà tùy cái cơ hội mình cũng nên cho mọi người. Cho mọi người cũng như hồi nãy mà con vào rung trễ thì cũng có cô đó, cũng cái hoàn cảnh cũng rất là khổ. Thì cổ ngồi cổ suy nghĩ là trước khi vào chùa thì cũng nghĩ là có vô cổ mượn sư một số tiền để cổ từ bỏ cái đời sống mà cổ thấy tội lỗi. Thì lúc con cho họ cổ thì cũng nói hồi xưa tới giờ sư về chùa thì chưa có cái tâm niệm là mọi người đến thì tùy tâm sư cho thôi, chứ sư không bao giờ nói họ mượn hết. Vì khi nghĩ rằng làm cái gì khổ cho mọi người á, thì cũng chính bản thân của mình cho mọi người thôi, chứ còn đừng nói mượn là mình thấy họ nặng nề lắm, tội nghiệp họ, mà chỉ cho họ thôi. Thành ra con nghĩ rằng, theo con nghĩ thì cứ mình cứ sống như thế nào đó mà mọi người, dù là các cái ngôi chùa ví dụ như có cái trường hợp gì á, thì tùy tâm của mình ủng hộ. Rồi trong buổi lễ thì mình lo làm sao mình thấy cảm thấy buổi lễ xong mình thấy vui á, thì con nghĩ
Thế nên Đức Pháp Tăng Quang Thị Sơn là biết trong rung không còn nghe được Đức Pháp Tăng nữa. Mới vừa gián đoạn thôi, xin thỉnh Đức Pháp Tăng Quang Thị Sơn lại. Và chưa được Đức Phật sự biết Phật tử có lẽ là Đức Pháp Tăng đang bị trục trặc đường truyền. Chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Thì ngày mai này chúng biết gì? Chúng ta có một bài giảng của Đại Đức Phật Tử. Bài giảng đó nói về câu chuyện của đàn chim cha đã vu cáo cho Đức Trọng Lành như thế nào. Nhưng mà chúng ta sẽ kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay với một bản tin. Bản tin thì do Như Quang nhận viện. Và câu chuyện của bản tin này nói về vị Tổng thống hiện nay của Tức Lan đã đến tham dự lễ tăng y ở đại chùa Gangarama. Tức Lan là một quốc gia mà ngày nay người ta cố gắng tận dụng đạo Phật như là một tiềm năng quan trọng để khơi dậy cái sức sống và tinh thần dân tộc. Và tất cả những nhà lãnh đạo của đất nước đều đặc biệt quan tâm đến buổi lễ của Phật giáo. Bản tin này sẽ được gửi đến quý nghe cho quý vị qua lời trình bày của Phổ Tục Phi.
Nam mô Phật Đại, Nam mô Pháp Bài, Nam mô Sang Khai. Cái này khi con được tăng lên kính chào quý vị học sinh trung học cơ sở Đại Lạc. Colombo Sri Lanka, ngày 9 tháng 11 năm 2010, Tổng thống Mahinda Rajapaksa và phu nhân Shiranti Rajapaksa đã tham dự lễ Chakina tổ chức tại chùa Sanratramaya ở Ulupitiya, Colombo vào sáng sớm ngày 8 tháng 11. Khi lễ Chakina bắt đầu từ chùa Thambo Tri với sự tham dự của Tổng thống cùng gia đình, nhân viên chùa Thambo Tri và đông đảo Phật tử, thì Chakina ngọc xá lại các thánh tích sứ Phật và hậu cờ hiện đã được cung kính lên chùa. Lễ xây tăng cùng với y Chakina được nhân đến tăng giả vì sự tỉnh tính của Tổng thống Rajapaksa và gia đình. Đứng đầu tăng giả là Thượng tọa Udugama Sri Buddhara Kipat Nayaka, Thượng tọa Galaboda Nagnitra Nakaya và Thượng tọa Tiến sĩ Kilner Asaki hướng dẫn buổi lễ theo nghi thức tôn giáo. Vị chủ của chùa Gamrakramaya Ranchit Vichewa Tena cũng tham dự buổi lễ. Bản tin lễ này vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đại cũng cung kính sư trở lại điều hành diễn đạt kinh nghiệm.
Sa thụ, sa thụ. Xin kính cảm ơn Vinh Vô Bất Phi đã đọc cho bản tin. Và vì có công việc nên sư chắc chắn đã rời room. Và con xin được kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Sa thụ, sa thụ. Lành thay. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiếp bước cái hành trình tu tập hầu mong đến để an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên để yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Thank you.